Phật, thành tâm chúng con nguyện mong cầu cho thế giới bình an, nhà nhà quê quần hạnh phúc, loài loài chung sống yên vui, không dằn chân oán hận căm hờn. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni, thành tâm chúng con lại ngày ngày gieo chí sáng tình thương, rồi soi tâm hồn tâm tối, truyền trao hạnh đức vị tha, độ quần sanh sống vui an lành.
Ngưỡng bế bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự nơi này, kính bạch trên chư tôn hiền đức tăng ni nhị bộ, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay có cái duyên lành là chúng ta gặp nhau trong cái ngày mà mình tu niệm Phật ngài ở tại vùng đất Đà Lạt thơ mộng. Quanh năm không khí se lạnh và trời bắt đầu chuyển sang mùa đông, nó quý vị thì Đà Lạt chúng ta rất là lạnh vào tháng Tết cũng như là tháng của đầu qua Tết, bây giờ chỉ là se lạnh se chớm lạnh thôi. Nhưng mà mình thấy lạnh thì thường hay người ta đi du lịch rồi ta đến những cái nơi mà như Đà Lạt cũng dùng công viên cao và như công viên La Bi Dân chẳng hạn thì nó xe lạnh không khí dễ chịu. Nhưng mà quý vị biết là có những người nó rất là sợ lạnh, và mình á tại sao chúng ta lại là thích lạnh nó quý vị, tại dễ dùng nóng đây, nóng nực bức tắc nên càng nóng thì chúng ta càng sợ, và trong pháp giới nóng nhất là dưới địa ngục á. Quý vị biết là ở trong kinh á có cái đoạn ngày Mục Kiền Liên được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sai ngày Mục Kiền Liên đi xuống dưới địa ngục thăm ông Đề Bà Đạt Đa. Ông Đề Bà Đạt Đa là đệ tử của Phật nhưng mà ông còn chút danh lợi nên tranh, tức là ông xin Phật nhường ngôi giáo chủ lại cho ông. Ông lại mang chú báo cho Đức Phật và Đức Phật không đồng ý, do đó ông hãm hại Phật bằng cách là Đức Phật đi ngang cái triền núi, ông lăn ở cục đá to có chừng khoảng hơn một mét vuông á, mà từ ở trên độ cao rất là cao đi lăn xuống, và cục đá không ngờ trước khi đến Đức Phật có một cục đá ở phía dưới nó đập vào cục đá phía dưới nó bể nát ra hết, trước khi đến đụng tới thân Phật nó bể nát ra từng mảnh nhỏ, và có một chút cái miếng đá nhỏ đập vào cái ngón chân cái của Đức Phật làm cho Đức Phật chảy máu, và ông đã phạm tội làm Phật chảy máu. Ở trong kinh á, Đức Phật dạy có năm cái tội mà để đọa địa ngục là giết cha, giết mẹ, làm Phật chảy máu, hại thánh nhân và chia rẽ tăng già. Năm cái tội gọi là cực trọng tội, năm tội đó phải đọa xuống ở dưới địa ngục. Và ông bị phạm hai tội, có nghĩa là ông tội phạm tội làm Phật chảy máu, và ông phạm thêm cái tội thứ hai nữa là ông phạm vào một cái tội chia rẽ tăng già, nghĩa là ông xin Đức Phật lãnh đạo giáo đoàn không được thì ông bị dùng những ngôn từ để mà chia rẽ ra từng cái đoàn của những tỳ kheo khác nhau, do đó ông bị hai tội, ông bị đọa xuống địa ngục mà a tỳ hai a tăng kỳ kiếp. Như vậy là một a tăng kỳ kiếp là vô số đại kiếp, một đại kiếp là bốn cái trung kiếp, một trung kiếp là 20 tiểu kiếp và một tiểu kiếp là 16.798.000 năm. Có nghĩa là ông đỡ rất là lâu, cái trái đất này rã ra và cái trái đất khác hình thành trái đất khác hình thành, trái đất đó rã ra hình thành trái đất mới nữa, ông Đề Bà Đạt Đa vẫn chưa thoát khỏi cảnh giới của địa ngục.
Mình á, cảnh giới địa ngục với cái thời gian so thời gian thế gian mình á thì rất là lâu, rất là dài. Do đó Đức Phật mới sai ngài Mục Kiền Liên đi thăm ông bề Bà Đạt Đa ở dưới địa ngục á, và ngài Mục Kiền Liên đi xuống dưới thấy địa ngục qua lửa trắng, hai cháy rất là nhiều, phừng phừng lên rất là nóng bức. Và ông bề Bà Đạt Đa đã ở bỏ dưới địa ngục như vậy, thì ngài Mục Kiền Liên mới lấy một cái miếng lửa của địa ngục á để ở trong cái tay áo, và ngài mới bay lên trên cái cõi trời á để thăm cái vua trời Đế Thích. Thì ngài ngồi trên cái ngai cũng vua trời Đế Thích á, thì hôm đó để quý vị biết ở cõi trời á là xe lạnh hơn ở Đà Lạt mình chút xíu. Ở cõi trời cái không khí của cõi trời á lạnh như là cái máy điều hòa khoảng 19-22 độ. Ở trên đó là cảnh rất là xe lạnh. Mà không biết sao đó là sáng đó vua trời Đế Thích cảm giác như là nóng bức, tức là nóng bức ở trong thân và trong tâm. Do đó mà vua trời mới dùng một cái đạo thần thông mình để đánh tay, thì biết được là ngài Mục Kiền Liên đang ngồi trên ghế của vua trời Đế Thích. Thì lúc đó thì mới lại hỏi ngài Mục Kiền Liên sao tự nhiên vào buổi sáng hôm nay mà ở nơi cung trời Đế Thích như thế này mà lại là nóng bức như vậy. Thì ngài Mục Kiền Liên ngài mới nhìn xuống thấy cái đốm lửa của địa ngục đó quý vị. Ngài Mục Kiền Liên bỏ trong cái giặt áo lấy bỏ một xíu, một chút xíu đốm lửa địa ngục thôi, lên tới cõi trời thì cõi trời cũng trở nên nóng bức. Vì nóng nhất ở trong tam giới này là cảnh giới của địa ngục, đó là nóng nhất hơn tất cả các cảnh âm giới khác. Nên từ đó người ta mới đi tới cái chỗ mà mát mẻ. Ví dụ như cái người mà ở phương Tây họ có bốn mùa, mùa là xuân hạ thu đông. Thì cái mùa lạnh lạnh ghê gớm lắm, nhưng mà cái mùa nắng họ nắng ghê gớm lắm, nóng. Ví dụ như Ấn Độ mùa nóng từ 40-51 độ C. Như vậy người ta mới trốn cái mùa nóng đó, người ta sang ra những cái nơi lạnh. Ví dụ như Đà Lạt ta là lạnh quanh năm, tuy là mùa đông thì mình là lạnh nhất, nhưng mà mình thích lạnh không? Nó xe lạnh thì là nó đỡ hơn nóng, dễ chịu nóng. Tại vì cái thân của chúng ta nóng là bức bách, rất là khó chịu. Nhưng mà quý vị biết là khi mà lạnh như đó thì cái người nào mà sợ nhất lạnh đâu quý vị? Đó là những người mà không có nhà nhớ, và những người không có đủ đồ mặc. Chúng ta tại sao chúng ta thích lạnh? Tại chúng ta có áo ấm. Nó vì có áo ấm che thân mình ở bên ngoài. Rồi cái người mà không có áo ấm họ rất là sợ lạnh. Đó, và cái người không có nhà rất là sợ lạnh. Quý vị có thấy là cái mùa đông á mà tuyết rơi, những cái người ăn mày đang mày ngoài đường không? Ta đâu có đâu. Và những cái con vật á, ví dụ như là vào cái tháng giáp Tết á ở Hà Nội quý vị, rét đậm rét hại, cái từ chuyên môn kỹ thuật của thời tiết á gọi là rét đậm rét hại. Thì cái rét đậm rét hại đó những con trâu con bò nó chịu nổi. Tại sao con trâu con bò nó chịu nổi mà con người mình chịu nổi quý vị? Tại vì mình có hai thứ, người mình có nhà và có quần áo mặc. Còn con trâu nó không có nhà và không có quần áo mặc đâu quý vị, là nó sẽ bị chết. Không biết bao nhiêu con chết vì lạnh á, và có những con cá ở dưới nó cũng chết nữa. Và trâu bò chó quý vị, chó nó ở nhà nó không sao, nó có lớp lông dày phủ, nhưng mà con trâu con bò thì nó lạnh nên rất lạnh rất hại. Như vậy thì mình là mình thích trời lạnh, nhưng mà những con trâu con bò thì là nó bị chết đi. Và những người ta lang thang nơi này nọ không nhà không cửa đó thì người ta cũng là rất là sợ lạnh đó quý vị. Nên có những người mà sinh ra thế gian này họ không có đủ phước báo để họ có nhà, không đủ phước báo để họ có quần áo mặc đó quý vị. Vì lý do sao mà họ lại bị như vậy đó quý vị? Mà trong những con người người ta có đầy đủ, sinh ra có sinh nhà giàu liền hoặc là sinh ra có sinh nhà nghèo nhưng ta phấn đấu lên ta được làm giàu. Còn có những người là người ta sinh ra quý vị, người ta sinh ra trong nhà nghèo hèn và ta có phấn đấu cách mấy người ta cũng nghèo khổ hết á. Có hai cái vườn thôi, ví dụ như đất cái Đà Lạt mình đây có hai cái vườn, mỗi vườn cũng cùng là 1.000 mét vuông. Với một người á thì người ta trồng cà phê hoặc ta trồng hoa á, người ta bán quý vị, người ta rất là nhiều tiền. Còn người á ta trồng bị sâu ăn hết, không có thu hoạch được gì hết á quý vị. Cùng cái mảnh đất cặp nhau, giống như cùng một mảnh đất mà người cha để lại, hai người con chia ra thì người á là làm được, người không làm được. Nó tại sao vậy đó quý vị? Ngày xưa ta không biết những cái điều này, tức là người ta sẽ thấy là gió giông á, ta nghĩ là có thần gió. Và cái người mà làm không được á, ta nói là ông thần tài, ông không ban tài cho mình. Đó quý vị, nghĩa là ông thần tài, ông ban tài cho người kia mà không ban tài cho mình. Và có những người á, là người ta bệnh hoạn, và có người ta rất là khỏe. Vì cái người bệnh hoạn á quý vị, là tại vì họ suy á, họ gặp bệnh, họ bệnh thôi. là gần đầu họ chết đó, yểu á, thì người ta nói là ông thần độ mạng á, không có độ. Do đó mà trong thế gian á, bắt đầu người ta thờ ông thần độ mạng á, để chi? Để cho người ta sống dài ra thêm. Rồi người ta thờ ông thần tài để chi? Để người ta giàu có. Đó không có gì. Rồi á là người ta thờ những cái vị nào đó phụ trách về vấn đề gì đó, ta gọi là các vị thần á. Ví dụ như á là nữ thần tình yêu nè, thần chiến tranh nè, thần ngoại diệt nè, thần hòa bình nè, đâu quý vị, thần sắc đẹp nè, rồi thần tài nè, rồi thổ địa để quản lý cho cái cục đất mình nó được an ổn. Như vậy thì người ta mới ngỡ rằng là có ông thần ẩn đía đứng phía sau á để chi phối tất cả các cái hoạt động của thế gian này. Nếu ai mà thiếu cái gì đó là mình thờ cái vị thần đó và mình cầu xin cầu nguyện cái vị thần đó. Nếu vị thần đó mà ổng thương mình á thì ban cho mình chút phước lành thì mình sẽ được giàu sang, mình sẽ được hết bệnh. Nên có những người mà người ta bệnh hoạn quý vị, người ta sẽ cầu các cái vị thần linh, ta bằng ta thông cúng. Có nhiều người ta cúng heo á, cái vị giải hết bệnh tật cúng heo, nhất là cái dân miền Tây. Anh biết dân ở đây mình có không nha, cái dân miền Tây á là mà lúc mà bệnh nặng, rất là nặng ở bệnh viện á, đầu người ta giải người ta cúng nguyên con heo luôn nha quý vị, cúng mà con bò à, cúng mà con dương à, vân vân. Nhưng mà đa số là cúng vịt cúng gà để chi? Để cho mình được qua cái nạn tai đó, mình cầu cái vị thần gia hộ. Nhưng mà muốn vị thần gia hộ đó mình phải đổi chát, có nghĩa là mình lấy một cái món đồ gì đó mình đổi lấy cái sự an nguy của mình. Như vậy thì dân chúng á, ta cứ nghĩ như vậy. Từ ngày xưa thì cái dân Ấn Độ á, quý vị cũng nghĩ giống như mình vậy đó, nên Ấn Độ mới sinh ra cái tục lệ là thờ thần. Nên Ấn Độ là thờ thần nhiều hơn bên mình nhiều, phải không quý vị? Ở tại đất nước Ấn Độ đó, thờ là nhất thần giáo luôn. Nhất thần giáo tất nhiên là có một cái vị thần, ví dụ như trong thần thoại Hy Lạp có một vị thần Zeus. Thì cái vị thần này có thể là quyền là ban phước giáng họa cho ai đó, phải không quý vị? Đã từng là cầu khẩn như vị này thì vị này sẽ là ban hết. Ví dụ như là tài lộc vị này cũng ban, và cái mà sắc đẹp vị này cũng ban, thọ mạng vị này cũng ban luôn. Ta gọi là nhất thần giáo, nghĩa là có một vị thần tổng quản hết tất cả cái ở trên thế gian này. Rồi cái thứ hai nữa là ta thờ giúp 33 vị thần ở Ấn Độ, thờ 33 vị thần, nghĩa là cái vị thần này á thì là có một cái lĩnh vực. Ví dụ như tài thì có thần tài, nước có thần nước, lửa có thần lửa, và chiến tranh có thần chiến tranh, hòa bình có thần hòa bình. Như vậy thì người ta bị trong cái lĩnh vực nào, người ta sẽ cúng bái ông thần đó. Bây giờ ví dụ như là sợ mà lửa cháy quả quả xảy ra, ví dụ như trung tâm thương mại của ta Sài Gòn đó quý vị, cháy rụi hết là một cái ông thần lửa. Ví dụ như là chợ, có một cái những cái dãy chợ bị cháy rụi hết thì có ông thần lửa. Như vậy người ta thờ ông thần lửa, nếu nhà nào thờ ông thần lửa thì nhà đó sẽ không bị quả quạng. Nhà nào thờ ông thủy thần, không phải là bà thủy thần, thì cái nhà đó không bị chìm ghe và không bị là chết đuối, không quý vị. Còn là người nào mà thờ ông thần phong, tức là ông thần gió đó, thì cái nhà đó không bị gió lốc cuốn đi. Còn cái người nào mà thờ ông thần độ mạng thì người đó sống mãi không bao giờ chết. Tại vì độ mạng mình là nông, mình sống mãi, mình không bao giờ chết. Nên người ta sinh ra 33 cái vị thần, thờ 33 vị thần ở đất nước Ấn Độ đó. Mỗi lĩnh vực có 33 lĩnh vực trong đời sống khác nhau, ta thờ 33 vị thần. Thì trong dân gian đó, mình đó là bị một cái vị trí nào mình chỉ cần lại bái ông thần đó là ông thần đó sẽ độ cho mình đã vượt qua đó quý vị. Ví dụ mình bị bệnh hoạn đó, rồi mình đem về trái cây ngũ quả rồi bông nhang đèn, mình cầu ông thần độ mạng, sẽ độ mạng cho mình thì mình sẽ vượt qua khỏi cái bệnh tật đó. Từ đó ta tin đó, điều đó quý vị, ta thờ 33 vị thần. Và có một cái đời đó quý vị, 33 vị thần thì không có chi phối hết cái đời sống con người, nên ta thờ hệ thống bất thần. Bất thần có nghĩa là thờ 100 ông thần khác nhau đó, và 100 ông thần đó là có 100 cái khía cạnh của đời sống khác nhau. Ví dụ như là tài lộc có quyền lợi, rồi dâu con gia đình, rồi là ông thần nông, rồi người ta đặt rượu có thờ ông thần rượu. Còn bà mụ thì có thờ 12 mụ bà, dần dần. Nói chung là cái nghề gì á, cải lương thì có thờ ông thần cải lương, quý vị, ca nhạc có ông thần ca nhạc, rồi chắc là khiêu vũ cũng có ông thần khiêu vũ luôn. Tức là mỗi cái vị trí đều có một cái vị thần khác nhau, cho đến khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đó quý vị, ngài sanh ra tại đất nước Ấn Độ vào ngày 15 tháng 4 năm 624 trước công nguyên. Không, quý vị biết công nguyên là tính cái thời gian ở trên thế gian này, trên trái đất này, người ta tính cái thời gian bằng năm nào, xuất phát từ năm nào. Có những người ta nói thế gian này chỉ bắt đầu từ năm thứ một, tức là năm thứ một. Bây giờ mình tới là năm 2012, phải không? Sắp qua năm 2013 rồi. Vì vậy thế gian mình bắt đầu từ năm đó tới giờ có nhiêu năm đó, quý vị làm rồi. Trái đất mình hình thành cách đây khoảng nhiều tỷ năm về trước, quý vị. Và trong nhiều triệu năm đó có sự hình thành và hoại diệt ở trên trái đất này. Ví dụ như là 16 triệu năm về trước, vào cái thời kỳ của Atlantic á, là trái đất chúng ta bị một cái cơn gọi là cơn đại hồng thủy, đúng không quý vị? Nước đã từng dâng lên ngập cả các cái khu vực này. Ví dụ như khu vực đồng bằng là lên ngập cả 80 mét nước đó, là khoa học người ta đã chứng minh. Do đó mà ở tại các cái bờ biển á, các nhà khảo cổ học á, ta mới tìm ra được những cái lâu đài, những cái thành quách ở dưới đại dương mà nó ngập lên á, là bùng phình á, ngập lên một lớp chừng mấy chục mét luôn. Nghĩa là ở dưới có cả một cái lâu đài mà cách đây khoảng chừng 16 triệu năm về trước. Có những lâu đài rất là hiện đại. Quý vị thấy á, là ở bên Ai Cập đó, quý vị, có những kim tự tháp. Mà kim tự tháp đó là nó cao cái hình chớp như thế này, và các cái khối đá mà ta lấp chồng lên nhau đó, một khối đá vậy là tới mấy chục tấn. Cái lấp trên cái độ cao cái khối đá là đưa lên cái độ cao vậy, thì do cái lực hút của trái đất á, hút cái khối đá đó xuống, thì cái con người ngày nay không có một thiết bị nào có thể đưa cái khối đá đó lên để mình lấp ở trên kim tự tháp cả. Khoa học ngày nay ví dụ như là cái máy bay mà nó cẩu lên nhiều nhất cũng không thể nào cẩu được cái khối đá đó lên, và các xe cẩu mà để đưa lên độ cao đó cũng không thể đưa lên được nữa quý vị. Mà cả là 10.000 năm trước con người ta đã lập ra cái kim tự tháp được làm như vậy á, thì người ta không biết được là cái lực nào để mà làm ra kim tự tháp đó, thì ta mới chứng minh được là trước đây á, có một cái nền văn minh của cái nhân loại. Do cái nhà khảo cổ học từ á, là những kim tự tháp, nhà khảo cổ học đã tìm ở dưới đáy đại dương, đã nhận chìm những cái thế hệ của con người mà sống trước đây, cái nền văn minh còn hơn là văn minh của mình nữa, trong mười mấy triệu năm về trước. Nên trái đất mình đã hình thành ra là vô số những cái tỷ năm, và con người mình đã xuất hiện là nhiều triệu năm về trước đó quý vị. Và có những cái thời kỳ mà đã nhận chìm cả cái thế giới này luôn, và hình thành lên một tân thế giới khác. Và con người mình luôn luôn lúc nào cũng có lúc thành lúc suy như vậy. Và ở trong kinh Diệt Tận thì Đức Phật dạy là người trải qua bốn cái đại kiếp, và cái thế giới này cũng trải qua bốn cái đại kiếp. Con người mình là sanh, là lão, là bệnh, là tử, trải qua bốn cái thời kỳ. Thời đầu kỳ thứ nhất là sanh ra và tồn tại sự sống. Thời kỳ thứ hai là con người phải bệnh đi. Thời kỳ thứ ba là con người phải già đi. Thời kỳ thứ hai là già đi. Thời kỳ thứ ba là con người phải bệnh. Và thời kỳ thứ tư là con người phải chết. Tất cả ai trên thế gian này, giàu ông vua hay tới thần dân, giàu giàu hay là nghèo, giàu trình độ cao hay là trình độ thấp, thì phải trải qua bốn cái thời kỳ. Và cái trái đất này, tất cả các sự vật hiện tượng đều cũng trải qua bốn cái thời kỳ, đó như là thời kỳ thành, thời kỳ trụ lại, thời kỳ hoại và thời kỳ không. Nên Đức Phật nói trong kinh là tất cả các cái mà chúng ta nhìn thấy được thì đều phải đi đến qua bốn cái thời kỳ: thành, từ trụ, rồi hoại, rồi không. Con người thì sanh, rồi lão, rồi bệnh, rồi tử. Tất cả gì tất cả nhìn thấy, ta nghe được đó quý vị, mắt thấy, tai nghe, tất cả cái đều phải trải qua bốn cái thời kỳ hết. Và cuối cùng quý vị, nó sẽ trở về không. Tất nhiên là chúng ta chưa sanh ra thì chúng ta vẫn không có gì. Chúng ta khi mà nó sống được 100 năm rồi, trở về sau thì chúng ta cũng trải qua cái thời kỳ không, tức là sanh, là lão, là bệnh, là tử. Còn thế giới thì là thành, là trụ, là hoại, là không. Do đó mà con người của chúng ta quý vị, trong cái thân phận làm người thì trong kinh Phật nó nói là rất may mắn. Cái người may mắn là con người may mắn cái gì đó quý vị? Tại vì con người may mắn là con người có cái trí khôn hơn các con khác mà con khác không có. Nó quý vị, ví dụ như con bò, con trâu, con chuột, con gà, con cá heo ta nói là nó khôn nhất. Con vượn, vượn người, loài khỉ thì ta nói là khôn nhất. Nhưng mà những loài đó cũng không thể nào khôn qua con người của mình. Do đó con người là may mắn nhất. Nhưng mà trong có những cái may mắn đó thì con người lại là sống trong cái cảnh giới gọi là xui xẻo nhất. Tại sao người lại xui xẻo đó quý vị? Con người là sống không phải ai cũng sống được trăm tuổi quý vị. Nhằm con người là xui khi trong bụng mẹ bị người ta phá đi, nha quý vị, chết trong bụng mẹ. Có những người lớn lên 2-3 tuổi chết, có những người 2-3 tháng chết, người mười mấy tuổi chết, 2 tuổi chết. Về thọ mạng con người, người xui cái thứ nhất, xui về thọ mạng. Không ai biết mình nó sống được nhiêu chứ nhá. Bây giờ ví dụ như quý vị ngồi đây nên bảo đảm mình sống được nhiêu không? Nhằm khi mình ngồi đây nói ngày mai nó lại là chuyện khác đó quý vị. Cái mà quỷ gì của cái thân con người á, cái thứ nhất á là bệnh tật, nó quý vị. Cái thứ hai nữa là tai nạn bất ngờ. Cái thứ ba nữa quý vị là thảm họa. Cái thứ tư là thiên tai. Cái thứ năm là chiến tranh. Con người sẽ chết bất ngờ, chiến tranh bắn hết đùng cái rồi xong. À, quý vị, về tai nạn á, là nhiều cái tai nạn khác nhau. Mới vừa rồi á, quý vị biết xây cầu Cần Thơ không? À, vào cái buổi đó cầu Cần Thơ đã đổ nguyên một cái dàn dầm cầu á, nó sụp xuống luôn cái dầm cầu, mấy chục người chết liền. À, tại giờ đó quý vị, mới đêm hôm này á, người ta là nhậu nhẹt nhau mà vui vẻ, còn ca cả lương rồi đó chứ. À, quý vị, và rất là vui vẻ nhau, mới là chiều hôm qua còn cự lộn với nhau á quý vị. Nhưng mà vào sáng hôm nay nguyên cái nhịp cầu sập xuống cái mấy chục người, quá ra người thiên cổ, có ai hình dung được điều đó không? Đó, quý vị. Thì gia đình của những người này có chấp nhận những điều đó không? Mới qua là chồng mình, là chú mình, là cha mình, là anh mình còn đó, nhưng mà ngày mai á, thì lại như vậy. Như vậy thì người ta kết thúc, ta không biết kết thúc nào, cái đó là cái tai nạn đó. Rồi quý vị thấy á, là ở Fukushima của Nhật Bản hồi năm vừa rồi á, tức là hồi năm mới vừa năm rồi 2011 đó quý vị, có một cái đợt sống gì quý vị? À, đợt là sóng thần, à, quý vị thấy không? Sóng thần này thì cũng liên quan tới thần giáo đó quý vị. Các đợt sóng nào mà nó khác ta giải thích không được. Nghĩa là sóng thường thường là nó nhấp nhô, sóng thường thường là sóng bạc đầu, sóng lăng tăng, nó quý vị. Sóng gào thét tự nhiên là không có thấy một cái đợt sóng nào mà có lượng một. Sóng thì nó phải có nhiều lượng, còn sóng này có lượng một, còn sóng thần có một lượng sóng một thôi. Nó cao lên mấy chục mét nên nó chạy. Sóng thần nó chạy vô, rồi cuối cùng nó rút ngược nó quay ra quý vị. Khi mà nó chạy vô, ví dụ như nhà chúng ta đây này, nó chạy vô nó làm sạch nhà. Khi nó rước rút ngược vào ra, nó trâu đi hết những cái mà nó sạch thì nó bứng cái chân hết á. Khi mà sóng thần nó đi qua cái gì còn nguyên cái bãi đất trống, không còn cái gì cả, kể cả xe hơi, nhà cửa, nhà lầu cao mấy tầng như thế này, cái gì sóng thần nó đưa vô cái gãy sạch nhà lầu xuống, nó cuốn ngược vào ra hết là còn bãi đất trống thôi. Cái nhà còn tương, nó không chi là con người sống ở đó cái gì, nên người ta gọi là sóng thần. Mà mới đêm qua thôi, có người còn là người ta còn ở trong vũ trường, người ta còn sinh hoạt, vợ chồng còn con còn cái, ngoài sau một đợt sóng thần trôi ra biển hết đâu quý vị, xác chết thì ngập cả bờ biển luôn. Như vậy thì thấy không, hôm qua với hôm nay nó lại là khác rồi, phải không? Cái đó gọi là thiên tai đó. À, quý vị, còn ví dụ như là quý vị thấy là khi mà những đợt hỏa hoạn, như hỏa hoạn trung tâm thương mại đi, nó cháy hết, nó từng hai từng ba cháy ngược qua lên, thì ở trên từng năm từng sáu ta ở trên đó, nó quý vị mấy chục người ở trên đó, cả trăm người đó, người ta không thoát được, không có đường thoát được, và không có phương tiện cứu hộ trên sông. À, quý vị, và sau 3-4 tiếng hồi sau, tất cả mọi người đó là trở với người thiên cổ hết. Như vậy thì thấy không, người ta đang mấy tiếng hồi trước người ta đang sống vui vẻ, có nhiều người nhậu nhẹt ở trên một cái đám cưới đó. À, quý vị, ở phía trên vậy nên, nhưng mà mấy tiếng hồi sau thay đổi hết trơn, tất cả các cái đó, người ta gọi đó là thảm họa đó quý vị. Nó còn bệnh tật mà không nói đâu, mới vừa sáng sờ sờ vậy đó, mạng châu nói nặng tức là giận lên cái là lên máu, lên máu chở bệnh viện đứt giữa chừng luôn. Không biết bao nhiêu người ở đạo tràng vậy đó, ở trong Sài Gòn vậy cái gì, mới đi đạo tràng nghe đây đó, về cái qua bữa sau cái mời của thầy đi tụng kinh này, tụng kinh về thấy cái hình trên màn thờ giật mình luôn, hỏi sao vậy ông cái gì, làm sao mới hôm qua đi đạo tràng bữa nay lên ra cái sự gì. Thì con nói là thầy, thầy má con hôm qua về dâu nói sao không biết nữa, bà giận lên mới lên máu chở đi không kịp. À, quý vị, nên ở trong đạo tràng này ai lên máu đừng giận nha. Nha quý vị, con dâu nói nàng rể nói hay ai nói gì đó mà nói nặng nói nhẹ vậy đó, mình cười như thế đừng giận, quý vị, giận lên máu sợ xe chở đi không kịp. À, quý vị, nên người ta sống á, thường hay người ta không có thương mình đó quý vị, thương người ta không thương mình, hỏi sao không thương mình, tức là người ta nói hoặc ta chọc gì đó quý vị, mình buồn mình giận. Cuối cùng quý vị, buồn á là cái tiến trình xảy ra cho quá trình lão hóa nhanh hơn. À, khoa học người ta đã chứng minh nếu một người nào buồn phiền á quý vị thì quá trình lão hóa người đó xảy ra nhanh. Nếu người chỉ buồn dài trong vài tháng thôi, từ cái tinh thần cho đến cái thân thể mình nó thay đổi liền. Ví dụ đầu mình bạc sớm, da mặt mình nó nhăn hơi gì, và cái thần sắc thần thái của mình á là nó bị thay đổi liền. Nên cái người ta buồn á là không phải là mình buồn người khác đâu, mà chính là mình hại bản thân mình á. Nên cái người tu tập á, người ta là không có buồn. Đó, quý vị ta cười cười với người ta gọi là quan hỷ. Quý vị thấy Đức Phật Di Lặc không? À, tối ngày ngày quan hỷ không à? Ngài nói là hà tất phải kinh tâm, đối gì đâu phải sợ đâu. À, quý vị, nó không gì phải sợ ai là cái gì hết á. Nên đó, ngài sống ở trong cuộc đời này, là tại sao mình lại không vui vẻ đi quý vị, mình buồn phiền chi cho mình mau già mau bệnh. Còn người nào mà nổi sân giận hờn các người khác á quý vị, thì tim mình nó đập lên và mặt mình nó đỏ lên, đỏ tức là máu nó dồn ngược vào lên đó quý vị. Cái cái màu gì thì sau khi chết đi mình đọa lạc vào cảnh giới đó. Ví dụ như là mình nổi sân lên cái mặt mình màu đỏ không, vậy chết đi mình đọa vào trong cái cảnh lửa, tức là lửa của địa ngục mà. Nhân đó là nhân đọa vào ở trong địa ngục của cái tâm mình đó. Nên những người ta tu người ta không cần nổi giận đâu, có gì đổi giận chi cho thân mình bị chết. Nên lúc đó người ta tâm người ta nó bình lặng hơn đó quý vị. Nên mình hiểu được như vậy rồi á, thì mình thấy ở trong cái pháp giới này, khi mà có người ta chưa hiểu biết gì đó quý vị, thì người ta cứ tưởng cứ ngỡ rằng các vị thần đã chi phối hết tất cả các cái của cái đời sống này đó quý vị, và họ cầu nguyện các vị thần gia hộ và để cho sống dai thêm, để cho là chúng ta đừng có bệnh tật, để chúng ta được giàu sang, để chúng ta được phú quý, để chúng ta được danh vọng, cho đến khi là năm 624 trước công nguyên. Công nguyên có nghĩa là năm này không phải là năm tạo thiên lập địa, mà năm này chính là ở Jerusalem, tức là Palestine với Israel đó, có một cái gì ra đời mà lập ra đạo mà ngày nay chúng ta gọi là đạo Thiên Chúa đó, đó là gì, Đức Chúa Giêsu. Ngày ra đời tức là ngày sinh nhật mà ta gọi đó là ngày Noel. Thì cái ngày đó chính là lấy cái năm thứ nhất đó quý vị. Tây Âu ta lấy cái năm đó là năm thứ nhất để tính cho lịch của nhân loại. Còn lịch của nhân loại có nhiều loại lịch khác nhau, ví dụ như gọi là lịch tàu, ta kêu lịch tàu tức là lịch của người Trung Quốc. Cái gì tính theo là mặt trăng. Còn cái lịch của người phương Tây á, ta kêu là lịch dương tức là tính theo mặt trời. Mặt trời là dương, mặt trăng là âm, mặt trăng ban đêm, mặt trời ban ngày. Nên lịch đó sẽ có những cái lịch âm, lịch dương, thì lịch dương tính vào năm của Đức Chúa Giêsu sanh ra quý vị, gọi là Đức Chúa Giêsu sanh ra năm đó là năm thứ nhất, gọi là năm công nguyên. Vậy trước năm Đức Chúa Giêsu sanh ra 624 năm về trước, thì ở tại đất nước Ấn Độ thành Ca Tỳ La Vệ, ở tại vườn Lâm Tỳ Ni là Đức Phật sanh ra. Thì khi Đức Phật sanh ra là ngài gọi là Thái Tử Sĩ Đạt Ta, ngài sanh ra tại đất nước Ấn Độ quá quý vị. Mà ngài sanh ra ở trong cung vua. Thái tử với hoàng tử khác nhau nha. Hoàng tử tức là con vua, nhưng mà thái tử là lựa trong những vị hoàng tử đó sẽ kế vị ngôi vua, được ông vua đóng mập ký tên, tức là di chúc. Lại là cái người này sau khi ông vua mất đi thì người này sẽ nên được làm vua, gọi là thái tử. Như vậy thì vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Maya tại thành Ca Tỳ La Vệ có một đứa con duy nhất thôi đó quý vị, đó là thái tử Siddhartha, tức là hoàng tử Siddhartha luôn. Hoàng tử thái tử là một người, tại vì có người con à. Nếu hai ba người con thì có nhiều hoàng tử, nhưng mà chỉ có duy nhất một thái tử thôi. Tại vì thái tử này là sẽ lên làm vua mới gọi là thái tử. Vợ của thái tử gọi là thái tử phi, còn vợ của hoàng tử gọi là hoàng tước. Như vậy thì có những cái tên gọi như vậy. Thì năm 624 vào ngày 15 tháng 4 tại vườn Lâm Tỳ Ni là bà hoàng hậu Maya đã sanh ra một cái vị thái tử, gọi là thái tử Siddhartha. Nhưng mà khi sanh ra quý vị lại khác hơn tất cả những cái sanh ra bình thường. Nhà mình bình thường là mình sanh ra là có bà mụ là đỡ sanh ở trong phòng sanh, tất cả các cái gắt trứng này nọ quý vị. Nhưng mà thái tử này lại sanh ra trong trường hợp rất là đặc biệt. Tại vì theo truyền thống của đất nước Ấn Độ thì người phụ nữ mà sanh con quý vị là không phải sanh ở nhà của bà mẹ chồng, mà sanh ra nhà của bà mẹ ruột. Cái đây là truyền thống phong tục tập quán thôi. Sanh ra bà mẹ ruột, nên bà hoàng hậu Maya đó khi sanh thái tử Siddhartha đó là sanh ra là trên đường đi về nhà mẹ ruột của mình để sanh ra đó quý vị. Nên thường thường là tại đất nước Ấn Độ thì người ta sanh nhà mẹ ruột, nên bà mẹ chồng với bên chồng khỏi lo sanh đẻ quý vị. Còn ở đất nước Ấn Độ thì mẹ ruột là gả con đi cũng gầu chết luôn, gả con đi tính là xong nợ quý vị. Mình ai ngờ đâu gả con đi tới sanh về nhà mình sanh đâu mà. Về nhà mình sanh thì mình phải chịu hết tất cả các chi phí và công sức này nọ chứ quý vị. Nhưng mà nuôi đứa trẻ lớn lên ta bắt ngược về bên nội ở đó. Nha quý vị. Như vậy ở đất nước Ấn Độ là có những cái phong tục mà lạ người Việt phải không? Về Việt mình là sanh ra ở bên nhà chồng, nhưng mà người Ấn Độ sanh ra sanh nhà mẹ ruột mình. Thì bà hoàng hậu Maya tuy là hoàng hậu nhưng mà vẫn phải về nhà mẹ của mình sanh ra quý vị. Khi đi trên đường đi đi ngang một cái khu vườn, thì khu vườn đó có một cái loại cây ở cái gì ta gọi là cây vô ương. Cái cây này mà 3.000 năm mới chỗ bông lần đó quý vị. Nên cái cây này sống tuổi thọ nó nhiều ngàn năm lắm, mà mỗi khi cái bông đó chỗ bông ra quý vị thì là có một vị thánh nhân ra đời, thì cái bông đó mới chỗ ra. Còn không có vị thánh nhân ra đời, bông đó không chỗ ra. Tại cái bông đó có hương ngạt ngào, và cái hình sắc của cái màu bông đó rất là đẹp quý vị. Ai nhìn vào bông đó thì lập tức thích bao nhiêu buồn phiền gì, người ta thấy cái đẹp của cái bông đó là tự nhiên á, là người ta giải đi các ưu phiền. Và cái mùi hương ngào ngạt của bông đó đó quý vị, nó có một cái tác dụng làm cho chúng ta phấn chấn cái thần kinh. Ví dụ như là mình đang bị là chồng chửi, vợ la đó, sao có gì buồn phiền trong gia đình buồn bực đó, đi gặp cái bông vô, mình hít vô một cái cái gì là phấn chấn thần kinh mình lên cái là tự nhiên mình là bao nhiêu phiền giận buồn phiền gì là mình cũng không còn buồn vui hờn giận để chút phát chút không à, và còn buồn vui hờn giận gì nữa. Như vậy thì là cái bông đó nên ta gọi là bông vô ưu. Vô tức là không, u tức là buồn phiền. Nên cái bông đó mà mình nhìn thì mình cũng hết buồn, và mình hít vô một cái hơi thì mình cũng hết buồn hết phiền. Nên người nào mà ở nhà cái gì mà có buồn có phiền á, ví dụ như mình bị diệt hụi nó bị ta buồn hoặc là nuôi số đề nó không ra đó, hoặc mình buồn mình phiền á, hoặc là con quậy, hoặc là chồng nhậu xỉn rồi đó, hoặc là vợ đánh bài tính sách rồi đó, phải không quý vị? Hoặc là anh dâu á là nó nói năng mình không hài lòng rồi đó, thì bắt đầu á là mình đi qua Ấn Độ đó, đi viếng cảnh Phật á, mình tìm cho băng được cái cây vô mình đem về nhà mình chậm nha, để chứ đợi cho 3000 năm sau nó chỗ ra cái bông của mình hít vô cái mình hết buồn. Ôi vậy nhưng mà con người mình sống có 100 năm không đợi được 3000 năm thì mình nhìn cái lá nó đỡ buồn á. Quý vị, mình qua Ấn Độ mình xin cái cây nha, đó mình về trồng, thì ra hoàng hậu Ma Gia mới nhìn thấy cái bông hoa vô á quý vị, bà cúng bà giới tay lên, bà hái cái nhìn hoa vô, thì khi mà bà giới tay lên á thì cái hông của bà đó mới khai hông nha, Thái tử Siddhartha đã rơi ra từ hông mặt của bà, tức là hông bên phải. Từ trước tới nay chưa bao giờ ai sanh bằng cái đường hông chứ quý vị, mà gọi là sanh ngang hông á. Nên sau này á quý vị, có nhiều người nói là có con ngang hông, chứ thật ra có con ngang hông của người Việt mình với sanh ngang hông của người Ấn Độ lại là khác đó quý vị. Có con ngang hông có không phải là sanh hông đâu, có con ngang hông là tự nhiên cái mình có đứa con à. Đó, quý vị cái gọi là con ngang hông á, có cái cô Phật tử cách đây khoảng chừng ngàn tuần lễ đầu gì cái vụ con ngang hông này nè, mà lên máu hoài luôn á quý vị, ở bệnh viện lên máu hoài luôn. Bữa đó đi xuống chùa, cái hỏi nó sách này sao không đi chùa vậy cô, thầy khổ chắc chưa sống nổi sao vậy đó quý vị, có hai đứa con ngang hông. Hỏi con ngang hông con sao quý vị, ông chồng con gơi hai đứa con gơi tự nhiên giờ nhận về đó quý vị. Hồi nào tới giờ ông nghe tới hai đứa con này quý vị, nhận về đứa hai mấy tuổi chứ người nhận hai đứa con rơi về đó quý vị. Cổ mình là gọi là đổ sụp tinh thần. Hồi nào tới giờ đó là ông chồng mình chung thủy dữ dội lắm á quý vị, đi đâu cũng quản lý gọi là chặt, mà gọi là chặt mà chặt chẽ luôn, đi đâu phải có cái lịch, mấy giờ đi đâu, ăn sáng ở đâu, đi chơi với ai, bạn bè với ai, đâu là 40 năm 50 năm nay cưới nhau quý vị, là bây giờ cũng 60-70 tuổi hết rồi, quản lý chặt chẽ hết trơn á, mà cuối cùng ông đem về ông rơi hai đứa đó quý vị, gọi là con ngang hông. Cái người Việt mình á quý vị gọi là con ngang hông, đâm ngang hông hai đứa. Nếu đến người mà Ấn Độ á là sanh hông tức là khai hông khác, còn người Việt mình á là con ngang hông là khác á quý vị. Cái gì là cổ đầu lên máu, bị bệnh lên máu sẵn rồi, bây giờ tới ngày nào cũng lên máu chứ quý vị, nhớ tới đứa con ngang hông là lên máu à. Nên lên máu cũng không phải là tăng cholesterol lên máu không đâu quý vị, lên máu có nhiều nguyên nhân lên nha, tăng cholesterol lên máu nè, viêm cầu thận lên máu nè, lên máu vô căn nè. Bây giờ ghi trong sách y học có một cái trường hợp lên máu được con ngang hông lên máu, sách y học để mai mốt á phải ghi vô không quý vị. Nếu chồng có con ngang hông, vợ cũng bị lên máu, đây là một trường hợp rất là đặc biệt đó quý vị, mà mình phải ghi vô, đó là nguyên nhân lên máu chứ trước đây không có lên máu quý vị, mà giờ lên máu chở bệnh viện hoài à. Bắt đầu lên là chùa này thầy chắc con chết, chứ con sống nổi đó thầy, là có ở đâu sống nổi, ăn được không, ăn được mà nó nghẹn cái này, ăn vô nó nghẹn. Hỏi ngủ được không, ngủ thì cũng được nhưng nó lăn qua lộn lại tới 3 giờ sáng mới ngủ đó quý vị, mà ngủ chút xíu con nhớ tới đứa con ngang hông cái tự nhiên nó trào máu ngược qua lên ngủ không được đó quý vị. La rồi này quý vị, hơi đau vậy vậy cô, giờ nhiêu tuổi rồi, là con á mới có 68 tuổi hà, ổng mới có 74. Là trời ơi, ổng 74 mà ổng đâm ngang hông, kể ổng đi đó quý vị. Chứ bây giờ á là sao giờ, bây giờ mình lên máu mình cứ nghĩ vậy không không quý vị, là gần là tuổi tác này mà còn ghen gì nữa cô. Là thầy con giết các con ghen, con thề là giết các con ghen, mà con chỉ tức thôi chứ không có ghen, tức nó lên máu chứ không biết thề, thầy không ghen không có gì, tức nó lên máu. Nên bây giờ cái việc đừng có tức luôn nữa, mà cũng đừng có ghen luôn. Hỏi sao á mà chuyện vậy á mà thầy nói là không tức không ghen á quý vị, bây giờ mình mới phân tích nè. Bây giờ á, mình có tức có ghen thì đứa con ngang hông nó cũng đã đâm ngang hông rồi. Phải khi mà mình tức mình ghen, đứa con nó chung vô hông, ngược và lại nó đừng có đâm ra, thì mình nên tức mình nên ghen ra không? Đó quý vị, bây giờ mình tức mình ghen để ông chồng á, ổng cũng đi chơi đi nhậu bình thường à quý vị. Mình tức mình ghen, như vậy mình tức mình ghen mình cuối cùng á quý vị, ai chở bệnh viện nè, mình chở viện cái thứ nhất mình tốn tiền nè, thứ hai mình báo con báo cái nè, đó quý vị, thứ ba là mình chết sớm nè quý vị, thấy không? Cứ lên máu này lên máu xuống mà thủ không quen là đứt giữa chừng. Thứ tư mình bệnh nhầm khi là tai biến mạch máu não. Rồi thứ năm buồn phiền hờn giận làm cho mình mau già mau bệnh mau chết da nhăn này, còn phải tốn tiền á, là nhuộm tóc nè, trai nhuộm tóc giờ cũng trăm mấy phải không? À quý vị, buồn tóc bạc phải là nhuộm tóc. À, còn mình buồn mình giận tay mình cái môi mình tái lét á phải tốn cây son nè quý vị. Còn cái chân mày của mình nó nhợt nhạt phải xăm chân mày nè quý vị, thấy không? Còn cái da mặt của mình á là buồn phiền da mặt nhăn nhau thấy ghê, phải căng da mặt, phải mua kem là xích lên nè, thấy tốn tiền không à quý vị? Tốn tiền là bệnh là chết nè quý vị. Vậy cuối cùng mà buồn chi? Đó quý vị, buồn mà mình thiệt hại không à, phải không? Nên cái người nào á mà có chùm chùm á đừng nên buồn, buồn tốn tiền lắm. Đó quý vị, nên người ta không thèm buồn. Do đó mà cái sự việc gì mà mình không giải quyết được á quý vị, có nghĩa là mình buồn, mình hờn, mình giận mà cái tình hình á vẫn không thay đổi được thì mình cũng không nên buồn phiền hờn giận gì. À quý vị, ghét ghen chi cho bận lòng mình. Con xem dạng quyển thiên kinh, hiền nhân quân tử rộng tình thứ tha. Muôn việc ác khởi đầu sân nộ, là nguyên nhân thống khổ ly tan. Chân truyền chánh pháp đạo vàng, học xong chữ nhẫn niết bàn không xa. Nhẫn đi quý vị, đừng buồn phiền gì chơi nhá, mất công lắm. Nên cái người tu hành đó quý vị, nó khác với người bình thường. Tu hành đó người ta là khoan thai, ta nhẹ nhàng quý vị, nam chấp nữa, kệ nó đi quý vị. Mình nó buồn cũng chẳng làm được gì quý vị, đúng không? Đó, chỉ cho thiệt hại cho mình thôi, nó cũng đâu xây chuyển được hoàn cảnh được gì đâu quý vị. Nên dầu cái chuyện gì xảy ra, nên người tu hành tao bình tĩnh nữa đó, tao cũng là tu đó. Nên khi năm 624 trước công nguyên, đó quý vị, Đức Phật Thích Ca sanh ra gọi là Thái tử Siddhartha. Ngài sanh ra đời ngày 20 khai công mặt đó quý vị. Ngài đi 7 bước, mỗi bước có một bó hoa sen đỡ gót. Khác với người đời bình thường nha, người đời bình thường sanh ra cái quý vị nằm chòi chòi không à, chứ đâu biết đi đâu. Nhưng mà Thái tử sanh ra là đi 7 bước, mỗi bước có một bó hoa sen. Và một tay chỉ trời, một tay chỉ đất. Ngài nói là thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Có nghĩa là trên trời dưới đất này chỉ có một mình Ngài á quý vị, độc. Một mình Ngài quý vị là tôn quý nhất ở trong tam giới thôi. Ngài chuyên chi được điều đó. Và mình sanh ra thì mình khóc đó quý vị. Ngài sanh ra Ngài không khóc. Mình sanh ra một thời gian sau mình mới bập bẹ nói chuyện quý vị, nói từ á những câu đơn giản chứ ví dụ như là pa 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 là những cái từ mà cái bôi mà mất á ra nó dễ dàng với tập nói. Nhưng Ngài sanh ra Ngài nói luôn à, thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Những này là rất là đặc biệt hơn tất cả những người ở trong thế gian này quý vị. Tại sao đặc biệt vậy? Tại vì trong kinh sách nói lại rằng Ngài là Bồ Tát nhất sanh bổ xứ. Có nghĩa là Ngài từ ở cung trời đâu xuất Ngài xuống ở dưới thế gian này, chứ không phải là tự Ngài dưới thế gian này đó quý vị. Nên khi đó Ngài sanh ra rồi đó quý vị, Ngài trở về thành Ca Tỳ La Vệ thì có ông tiên A Tu Đà mới xem dương tướng cho Ngài, mới thấy được là Ngài có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Nên ông tiên A Tu Đà mới tiên tri, nếu Thái tử Siddhartha này Ngài đi tu á, Ngài sẽ trở thành vị bậc đại giác ngộ, tức là một vị Phật. Và nếu mà Ngài mà làm vua thì Ngài làm chuyển luân thánh vương. Chuyển luân thánh vương là gì quý vị? Chuyển luân thánh vương tức là vua trong tất cả các vị vua, tức là vua của nước mẹ đó. Và thời đó là chưa có vua của nước mẹ, nhiều đất nước khác nhau thôi. Nếu Thái tử Siddhartha làm vua thì Ngài sẽ là chuyển luân thánh vương đó quý vị. Nhưng mà ông tiên A Tu Đà ông mới tiên tri rằng Đức Phật sẽ thành Phật đó quý vị. Vì lý do đó mà Vua Tịnh Phạn rất là lo lắng đó, cái điều này. Và sau đó mới cưới vợ cho để kìm chân của Thái tử lại đó. Tất nhiên là người nào mà muốn có đi tu phải là cưới vợ, cái là đâu có đi tu được đúng không quý vị. Vợ kéo qua lại chứ đó quý vị, thường thường là vậy đó, tức là vợ kéo lại nên là không có đi tu được. Nên các quan cận thần đó là Ngài là tư vấn cho Vua Tịnh Phạn là nên cưới vợ cho Thái tử Đạt Ta. Và cuối cùng Ngài cũng cưới vợ cho Thái tử Đạt Ta. Và trong 3 năm chung sống thì sanh ra được cái đứa con gọi là La Hầu La quý vị. Nhưng mà Thái tử á thì khác hơn mọi người bình thường đó quý vị. Người bình thường lớn lên nên họ ăn chơi mà, có nghĩa là họ khoái cái gì họ không khoái. Nhưng lớn lên tuổi trẻ mà họ cái đánh bất đồng đó, nghĩa là họ muốn khẳng định mình lắm. Cái người nào tuổi trẻ đó quý vị, khẳng định mình rồi họ là đi trong cuộc sống là họ thích chơi đó quý vị, thích làm gì nổi hơn những người khác. Nhưng mà Thái tử Siddhartha lại là không có tánh đó quý vị. Ngài trầm ngâm, Ngài có một cái tư duy khác những người khác. Tuy còn rất nhỏ nhưng Ngài trầm ngâm. Trầm ngâm là gì? Tức là ở trong tư tưởng mình đó, đang tư duy một cái điều có cái gì. Ngài nhìn thấy cõi sống của thế gian này, Ngài mới đặt ra những cái câu hỏi. Ngài đặt ra vô số những câu hỏi để tìm những lời giải đáp của gì. Hồi Ngài đặt ra câu hỏi là tại sao con người ta sống ở thế gian này, sống để làm gì? Đó, và khi con người ta đến đây thì trước khi đến đó thì người ta ở đâu, người ta đến đây, và khi chết rồi người ta đi về đâu? Nói cái gì? Tại sao con người ta lại là sanh, là lão, là bệnh, là tử? Cái gì? Sanh ra sống cuộc sống này, tại sao con người ta lại già đi? Tại sao con người ta lại bệnh, và tại sao con người ta lại chết? Có cách nào mà không già, không bệnh rồi không chết không? Đó, người đặt ra vô vàn những câu hỏi. Và khi chết đi có cách nào là mình về cái cảnh giới nào mà nó không phải già, không phải bệnh, không phải chết, ô bi khổ não của thế gian này hay không? Cái gì? Ngài luôn ưu tư những cái điều đó nặng trĩu ở trong lòng của Ngài. Đó quý vị. Và cuối cùng những điều ưu tư đó nó đã giống như cái ly nước kia, nó đầy thế này nào quý vị, và nó tràn cái ly nước. Khi mà vào năm 19 tuổi, Ngài sinh vô tịnh phạm. Hồi nhỏ tới lớn vua tịnh phạm không bao giờ cho thái tử Sita ra ở ngoài đường một mình. Tại vì khi ra ngoài đường một mình đó quý vị, sợ là Ngài nhìn thấy cảnh ở trong dân gian Ngài không hài lòng. Do đó thì Ngài bữa đó là xin vua tịnh phạm đi ra ngoài để quan sát dân chúng đó quý vị. Và khi đi ra ngoài thì cái lời giải thích, cái lời mà Ngài đã ưu tiên Ngài như Ngài nhiều tháng trước, nó thành nên cái động lực cho Ngài đi xuất gia tầm đạo quý vị. Ngày đầu tiên nghe Ngài đi, Ngài thấy cái người già lụm cụm. Người già lụm cụm á, Ngài thấy cái người già lụm cụm, tại sao lại người ta đi thêm cây gậy không quý vị? Bình thường mình đi có hai chân, sao người ta tăng cường đi cây gậy lên? Ngài mới hỏi Ngài Sa Nạc là hầu cận, tại sao cái người già là sao vậy? Thì Sa Nạc mới nói là cái người già là người lụm cụm, mất đi tất cả những gì mà ở trong cái tuổi trẻ có được. Ví dụ như tuổi trẻ có cái thứ nhất đó là sức mạnh, thì người già mất sức mạnh. Tuổi trẻ là có trí tuệ thì người già mất trí tuệ. Tuổi trẻ có sắc đẹp thì người già mất sắc đẹp. Đâu có gì? Tuổi trẻ có cái gì thì người già mất đi cái đó. Tại cái già nó sẽ ngược lại với cái trẻ, và ai cũng phải qua cái tuổi già hết, có nghĩa là qua tuổi trẻ rồi đến tuổi già hết. Ai ai cũng qua hết, và ai ai cũng phải mất đi những điều đó. Đây là cái quy luật ở trong cuộc đời rồi. Quý vị đang nghiệm suy cái những người nào lớn tuổi có phải vậy không? Quý vị, quý vị nhỏ sắc đẹp biết nhiều phải không? Bây giờ mất đi sắc đẹp. Hồi nhỏ mạnh khỏe biết như giờ mất đi mạnh khỏe, bây giờ mình dắt cà phê đi quý vị. Hồi nhỏ dắt nguyên cái bao là dạ rưỡi phải không? Nhưng mà bây giờ nó dắt bao dạ rưỡi dắt nổi không? Thấy bao lên cái là nằm xuống luôn, nó sẽ sao dắt, bây giờ dắt đâu nổi nữa. Đúng không? Hồi nhỏ trẻ quý vị đẹp biết nhiều đâu quý vị, ra lấy cái hình mình coi từ 14 tuổi tới 20 tuổi gì. Lấy cái hình mình chụp vào đó đó mình lên, bây giờ là mình mới so sánh đi. Bây giờ mình nó 50, 60, 70 mình đi ra ngoài tiệm mình chụp liền tấm đi quý vị, mình bằng mình mới so sánh đi. Đó quý vị, so sánh rơi nước mắt liền. Hồi nhỏ mình mười mấy tuổi đẹp biết nhiều nói đó quý vị. À, tóc đen quyền ha, đó rồi cái môi mọng thắm ha, da mình trắng ha, tướng mình ha, là thấy ngon lành đó quý vị. Còn bây giờ tướng lưng cong cong rồi. Quý vị thấy không? Rồi là mắt mờ, rồi gối mỏi, rồi da nhăn, rồi tóc bạc, đó quý vị thấy không? Bây giờ có ai là dám tả cái cặp mắt mình là đẹp xanh như nước biển đâu quý vị. Đâu ai dám tả nữa đâu. Như vậy thì người già sẽ mất đi tất cả những gì của tuổi trẻ sở hữu được quý vị. Mà tuổi trẻ sở hữu được đi, người già già rồi mình sẽ bị mất đi. Mà có người mình kỳ lắm, mất đi gì tiếc đó quý vị, mất đi gì đau khổ đó. Bây giờ ví dụ như mình có tiền đi là ai cấp tiền mình đau khổ à. À, mình có cái gì mất đi đó là đau khổ à. Cái đau khổ lớn nhất cuối cùng là mình mất cái thân này ở tại thế gian là người đã đau khổ. Đến người nào người ta đi đám ma mà trước khi chết á, ta lại người ta mới thấy cái người đau khổ trước lúc ra đi không quý vị. Họ rất là đau khổ. Họ ra đi họ sẽ mất đi tất cả những cái gì mà họ có được ở trên thế gian này, nên họ rất là đau khổ. Nên mình thấy cái những cái người đó mình mới thấy cái khổ của cái chết là rất là thấy thương họ lắm. Nghĩa là họ ra đi họ không biết đi về đâu. Và họ ra đi họ mất tất cả gì trên thế gian, nhà cửa tài sản vợ con tiền bạc thì họ mất hết. Mà họ không chấp nhận cảnh đó, nhưng cuối cùng cái cơ thể họ thở ra rồi họ không nhích nhích vô được, họ phải chết đi. Nên thế tử chúng ta ngày đi ra thấy người già và thấy người bệnh lăn lóc ở ngoài đường để tiêu hủy cái thân này có gì, và thấy cái người chết nên ngài mới chạnh lòng. Và cuối cùng ngài viết bỏ từ giả hoàng cung, ngài đi tìm cầu chân lý, có nghĩa là ngài đi tìm cái con đường nào đó để không còn già, không còn bệnh, không còn chết nữa, đúng không quý vị? Như vậy ở tại thế gian này, nên một loạt câu hỏi tới tử sĩ đặt ta, ngài đặt ra, và cuối cùng ngài ra đi trong một đêm tối trời mùng 8 tháng 2 năm 19 tuổi. Và Ngài ra đi 5 năm tầm đạo và 6 năm khổ hạnh nơi rừng già. Ngài tu tập theo cái hệ thống kinh điển về Đà Upanishad, và Ngài học được những cái mà ở trong dân gian truyền tụng là tu khổ hạnh sẽ đắc đạo. Nhưng cuối cùng Ngài tu khổ hạnh không đắc đạo được, và Ngài tìm bên một cái gốc cây gọi là cây Bồ Đề, gọi cây Tích Bắc La đó. Sau này mình dịch là cây Bồ Đề, tức là cây giác ngộ. Chữ Bồ Đề tức là sự giác ngộ đó. Ngài ngồi thiền định suốt 49 ngày đêm và Ngài đắc được quả đại giác Như Lai Phật. Và từ cái ngày Ngài đắc quả đến vị, và thế gian này đã thay đổi hoàn toàn ở cảnh giới của thế gian. Tại sao gọi là thay đổi hoàn toàn? Tại vì tại đất nước Ấn Độ vào thời đó có 96 mối đạo, tức là nhiều cái mối đạo khác nhau. Ví dụ như tại Việt Nam mình là đạo Phật nè, quý vị đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành, rồi đạo Hồi, quý vị rồi Phật giáo, có Phật giáo Bửu Xuyên Kỳ Hương, Phật giáo Hòa Hảo, Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa, rồi là có đạo dân gian, đạo thờ mẫu, vân vân. Có nhiều mối đạo nhưng cũng không thể bằng cái số lượng của tại đất nước Ấn Độ. Đất nước Ấn Độ lúc đó có đạo Ni Kiền Tử nè, rồi đạo Bà La Môn giáo nè, vân vân. Vào thời đó rất là nhiều mối đạo, tổng hợp lại là có 96 mối đạo khác nhau ở tại đất nước Ấn Độ. Mà Việt Nam mình đâu thấy cũng mười mấy thôi, phải không? Thế rất nhiều nhưng chỉ mười mấy 20 thôi. Nhưng mà tại đất nước Ấn Độ thì có 96 mối đạo khác nhau. Và mỗi mối đạo thì đưa ra một chủ thuyết khác nhau về đời sống nhân sinh và chết đi rồi đi về đâu. Người ta đưa ra những cái lý thuyết để mà tu tập, mà đa số là tin tưởng rằng là đời sống khổ hạnh sẽ đưa con người ta về cõi trời, và đời sống khổ hạnh sẽ cho người ta thành một bậc thánh nhân. Quý vị và dân chúng Ấn Độ vào thời đó ta cũng tin tưởng vào hệ thống nhất thần giáo, 33 vị thần và hệ thống bất thần, tức là 100 vị thần để cai quản hết tất cả thế gian. Nhưng mà khi mà Đức Phật ngồi thiền định 49 ngày đêm không ăn không uống ở dưới cội Bồ Đề, quý vị nhập vào ở trong định, đây là sử sách đã ghi lại điều đó. Và tới đêm thứ 49 là khi sao minh tinh vừa mọc, tức là sao mai mọc lên, Ngài đắc quả đại giác Như Lai Phật. Vì chứ đắc quả gì là đắc cái gì quý vị? Chữ đắc tiếng Hán gọi là được đó. Quả gọi là quả vị. Quả vị gì? Là mình đã gieo nhân thánh nhân từ vào trong nhiều tiền kiếp trước, bây giờ được cái quả này là quả vị thánh. Đó quý vị. Vì quả vị đó là quả vị gì? Đó là quả vị Phật. Mà đắc quả vị Phật là đắc cái gì? Cái gì đắc đó quý vị? Có nghĩa là bản thân của Ngài đi suốt quá trình của tâm bằng thiền định quý vị, Ngài chứng đắc được chín thứ. Đó quý vị, gọi là tam minh và lục thông. 3 cộng với 6 là 9. Lục thông là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha thanh thông, thần túc thông, túc mạng thông và lậu tận thông. Ngài chứng được tam minh là thiên nhãn minh, túc mạng minh và lậu tận minh. Có nghĩa là Ngài chứng được 9 thứ khác nhau. Như vậy thì chứng được là được cái gì? Ví dụ như thiên nhãn thông, bình thường chúng ta nhìn thấy bị hạn chế, ví dụ như trên bàn là chúng ta nhìn thấy, nhưng dưới cái bàn chúng ta nhìn không thấy. Nhưng có thiên nhãn ta nhìn thấu qua suốt luôn cái bàn. Quý vị coi chuyện Song Thần không? Có một cái vị gọi là Dương Tiễn á. Đó quý vị, Ngài có một cặp mắt hai giữa. Dương Tiễn á là thể hiện của sự thiên nhãn thông á, nhìn mà không có sự chướng ngại nào ở đây cho nên gọi là thiên nhãn thông. Thiên nhãn nhĩ thông á là thiên lý nhĩ á quý vị thấy không? Nghe xa ngàn dặm mà không cần á là không bị hạn chế bởi cái khoảng cách của thông không gian. Tha tâm thông là biết được là người. Túc mạng thông á là biết được nhiều đời nhiều kiếp trước của mình. Đó quý vị, thần túc thông là biết phép biến hóa thần thông. Ví dụ như là Tôn Ngộ Không trong chuyện của Ngô Thừa Ân á, Ngài có 72 phép gọi thất thập nhị quyền thông. Như vậy gọi là thần túc thông. Đó, và cuối cùng á là Ngài có lậu tận thông. Lậu tận có nghĩa là không còn rỉ lại, tức là không còn sanh tử luân hồi lại nữa, là có lậu tận thông. Và Ngài chứng được tam minh, nghĩa là thiên nhãn minh là cặp mắt á, không phải là thông là tất nhiên là thông suốt, không có gì ngăn che chướng ngại, còn minh là biết hết tất cả các cái. Đó quý vị. Và như vậy là chứng một quả vị Phật là có được tam minh. Minh là biết hết, là sáng suốt. Chữ minh trong tiếng Hán gồm chữ nhật và chữ nguyệt. Thì trong trời đất này gọi là càn khôn á, là cái chữ nhật nguyệt là sáng nhất, là mặt trời và mặt trăng sáng nhất. Thì cái người Hán người ta ghép hai cái từ tượng hình này lại thành chữ nhật và chữ nguyệt, là hai cái sáng nhất của vũ trụ này. Đó chính là chữ minh mà Đức Phật đã chứng được 3 cái chữ minh này. Sáng suốt có nghĩa là biết hết, không có gì mà Ngài không biết hết đó quý vị. Như vậy thì chứng thông thì thông suốt thôi, không có sự ngăn che ngăn cản đâu, nhưng mà không biết hết. Các quý vị thấy không? Như vậy thì A-la-hán chứng được lục thông nhưng mà không chứng được tam minh, và Đức Phật chứng được tam minh có nghĩa là biết hết. Như vậy là thiên nhãn minh có nghĩa là Ngài dùng một đạo hào quang thì gọi là Phật nhãn. Nào quý vị, Phật nhãn gọi là thiên nhãn minh, gọi là Phật nhãn, mà tất cả những chúng sanh bình thường không có Phật nhãn. Ở trong vũ trụ này tồn tại được 5 cái con mắt để mà nhận xét lại thế gian của vũ trụ này quý vị. Cái thứ nhất là nhục nhãn, cái thứ hai là huệ nhãn, thứ ba là pháp nhãn, thứ tư là thiên nhãn, thứ năm là Phật nhãn. Chỉ có 5 con mắt thôi, và chúng ta là con người rất là hạn chế, chúng ta chỉ có một con mắt duy nhất thôi là nhục nhãn. Nhục là thịt, là cái chữ đó là chữ thịt, chữ ở trong tiếng Hán á. Chúng ta có con mắt thịt, con mắt thịt chỉ nhìn thấy được cái gì quý vị? Nhìn thấy được những cái gì mà trong tầm con mắt mình nhìn thấy, đâu ngoài tầm mắt mình không nhìn thấy. Thấy được cái không gian thì không gian tầm nhìn xa có chừng 1-2 cây số thôi, và cái bề rộng này chỉ được nhiêu đây thôi, rồi ở trên đây không nhìn thấy, dưới không nhìn thấy, sau lưng mình không nhìn thấy, gọi là nhục nhãn á quý vị. Chúng ta không có, chỉ có duy nhất được có con mắt thôi, nên đầu rất là bị hạn chế. Ta nhìn như nhìn có những con quá nhỏ ta nhìn thấy. Ví dụ như con vi trùng nhìn thấy không? Có những cái nó quá nhỏ như dòng điện từ mình nhìn không thấy. Ví dụ như tác động của các cái phân tử chúng ta lại nhìn không thấy quý vị. Ví dụ như là ta phát sóng điện thoại nè, nó là sóng cao tần duy trì á quý vị, nó lên trên nó đập vào trong các cái không khí á. Trong không khí nó có chứa nhiều cái khí trọng như là oxy, nitơ, rồi carbon đó, vân vân. Như vậy nhiều cái loại lưu huỳnh là các cái chất clo đó trong không khí, nó chứa chất là nhiều chất, thì các cái không khí này nó va chạm nhau tạo thành những cái làn sóng, nó gọi là sóng điện từ. Thì những sóng điện từ nó phát ra, ví dụ như phát ra với sóng cầu, sóng vi ba, sóng dao động hình sin, vân vân, thì nó phát ra sóng truyền hình nè, rồi sóng di động nè, sóng đài phát thanh nè, sóng tín hiệu FM nè, chẳng hạn, là nó phát theo cái tần sóng. Và thậm chí cái ánh sáng mình chiếu lại đây cũng là tần sóng, tần số của ánh sáng là những hạt phô tông, nó va chạm vào nhau nó tạo thành những cái đợt sóng như này. Truyền từ ánh sáng mặt trời truyền xuống đây cũng tạo thành một cái dạng sóng đó quý vị. Thì những dạng sóng này con mắt người ta không thể nhìn thấy đâu quý vị, nhưng mà người ta có học, người ta được tư duy, người ta biết được những điều đó, nhưng con mắt mình không nhìn thấy, nhưng mà người ta tư duy, người ta biết được những điều đó quý vị, thì người ta gọi đó là tuệ nhãn. Có nghĩa là huệ nhãn, huệ tức là mình sáng suốt ra. Ở trong thế gian này mình có trí tuệ đó quý vị. Trí tuệ hai loại trí tuệ, một loại trí tuệ thế gian và một loại trí tuệ xuất thế gian. Thì cái trí tuệ thế gian tức là trí tuệ mà chúng ta học được. Ví dụ chúng ta học ra lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, thì lớp 9, cấp 2, tới cấp 3, tới đại học, tới thạc sĩ, tới tiến sĩ, tới nghiên cứu sinh. Tức là học từ thấp tới cao. Thì cái người có trí tuệ là người học nhiều kiến thức nhiều, và vận dụng những kiến thức đó vào trong cuộc sống càng nhiều thì người đó gọi là có trí tuệ. Thì người này có cái tuệ nhãn ở thế gian, nhưng trí tuệ của nhà Phật không phải vậy không quý vị. Trí tuệ nhà Phật vượt qua trí tuệ của thế gian này. Biết được không phải là biết được kiến thức của thế gian, mà biết được cả cái vũ trụ này. Vũ trụ này gồm có con người và cái vô lượng những hành tinh khác nhau. Thì cái trí tuệ của nhà Phật biết được cấu tạo của thế giới này như thế nào, và thế giới nào sanh đi, thế giới nào diệt đi, mình chết rồi sanh ra cảnh giới nào, cảnh giới cái giới nào, thì trí tuệ của nhà Phật mới biết được cái gì. Cái đó ta gọi là tuệ nhãn. Còn pháp nhãn là gì? Pháp nhãn là với con mắt pháp của Đức Phật đã nhìn, đã thấy điều đó quý vị. Ví dụ như trong kinh dạy sao mà chúng ta nhìn được thế giới quan xung quanh được, vậy gọi là pháp nhãn quý vị. Ví dụ như trong kinh đó, ta nhìn thấy là sanh là lão, là bệnh là tử, quý vị, thành là trụ, là gọi là không. Đức Phật dạy gì chúng ta nhìn thấy vậy thì chúng ta có tuệ nhãn đó. Bây giờ ví dụ chúng ta nhìn cái lá cây, bình thường chúng ta nhìn bằng nhục nhãn, thấy cái lá cây rơi xuống không quý vị, thì mùa thu thì những cái lá rơi xào xạc xung quanh không, mình nhìn thấy lá rơi xào xạc, thấy cảnh mùa thu rất là đẹp. Một luồng gió ra nó thải ngàn cái lưu giọng lưu làm được bài thơ quý vị. Và những cái người mà ta lang thang á, ta gặp cái chiếc lá rơi ta làm được cái bài thơ, cái đó gọi là nhục nhãn, đó không phải là pháp nhãn. Đức Phật dạy pháp nhãn cái gì? Thành là trụ, là hoại là không. Chúng ta nhìn thấy cảnh mùa thu rất là đẹp, những cái người có pháp nhãn mà nhìn không thấy đẹp quý vị. Nhìn thấy cái lá cây khô tức là lá cây lìa cành tức là nó không có hút được muối khoáng và nước, vì cái lá cây này là lá cây chết, nó không có gì, nó đã chết, nó mới lìa cành xuống, nó mới lìa cành. Nên ta nhìn cái lá cây mà nó bay ra là nó xa khỏi cành cây là cái lá cây này nó đang chết, nó đang đi trên quá trình sanh tử luân hồi của nó, muốn làm thơ là không được đâu đó quý vị. Còn chúng ta mà nhìn bằng nhục nhãn á, đầu chúng ta làm thơ nha, ngoài tìm rơi chiếc lá đa, tiếng rơi rất mỏng như là rơi nghiêng thơ hay không? À, quý vị. Hoặc là Lưu Trọng Lư nói là em ơi có nghe chăng, tiếng mùa thu chết, con nay vàng ngơ ngác dẫm trên lá vàng khô hay không? Đó, vì những bài thơ rất hay, hay dấu tay. Đó là các cái nhà thơ. Đó, quý vị nhìn bằng nhục nhãn nên thấy cảnh chết chóc tan thương mà hay. Đó, quý vị làm thơ, phải không? Rớt cái lá xuống rơi còn cây trụi lũi luôn, mùa hưu mà. Đó, quý vị, vậy mà làm thơ hay lắm. Đó, quý vị làm những bài thơ gọi là lãng mạn, quý vị. Nhưng mà cái người tu người ta có pháp nhãn rồi, nghe lời Đức Phật dạy, quý vị thành trụ hoại không, cây lìa cành nó đã chết đi á quý vị, nên ta làm thơ không nổi đâu. Đầu ta thấy, ta liên tưởng tới cái đời mình, ta nhìn chiếc lá rơi nó bay đó, lá màu xanh vâng, tới lá già không, tới lá úa không, rời cành con người ta tóc còn xanh không, tới già không, lá úa là chở đi bệnh viện không, tức tùng tùng lìa cành. Ta nhìn ra tư duy pháp nhãn đó quý vị, mình nhìn được pháp nhãn đó. Bây giờ ví dụ như mình nhìn cái bông nè, chúng ta thấy đẹp lên trời, cái bông này bông cúc không, sao màu sắc thì đẹp lạnh lùng luôn á quý vị. Nhìn bằng nhục nhãn thấy bông này đẹp lạnh lùng đó, đi ra mua đó quý vị, mua bó mấy chục ngàn luôn, dán xích tiền ra mua, làm ngày có trăm mấy chục ngàn mua đó, mấy chục ngàn về quý vị. Nhưng mà người có pháp nhãn là nhìn quý vị, cắt đứt ngang cổ của bạn đó quý vị, cái bông này đang khóc quý vị, cắt đứt đầu đứt cổ của bạn chân này, chết, con người đang chết, cái đâu còn tồn tại sự sống, tới đây là một xác chết. Đâu quý vị, như vậy nhìn xác chết đem đi mua xác chết về mấy chục ngàn cắm. Nhưng mà tại sao? Tại vì thế gian người ta nhìn thấy màu sắc chứ không nhìn thấy được cái đâu quý vị. Thế gian mình đi đánh lừa, con mắt mình đánh lừa để bản chất. Mắt mình nhìn thấy bên ngoài thấy màu đẹp thế quý vị, nhưng mà nó đẹp không? Đâu quý vị, thấy không? Nó mình lừa mình, con mắt đánh lừa để bản chất, nó đang hủy hoại, nó đang chết. Đó quý vị, đây là một xác chết, nhưng mà mình nghĩ nó là một cái bông rất là đẹp. Mà quý vị, mình bị lừa. Nên thế gian này, mình bị cái thế gian này lừa nhiều thứ lắm, nhưng cuối cùng con người ta đau khổ, người ta gọi là vô minh. Đức Phật dạy đó là vô minh. Không nhìn thấy được bản chất của cuộc đời, mà nhìn thấy được bản chất cuộc đời á, thì đó là pháp đó quý vị. Tức là ánh mắt pháp đó, gọi là pháp nhãn, nhìn được bản chất của cuộc đời. Quý vị, nên trong bản chất cuộc đời, Đức Phật thuyết kinh Bát Nhã đó, đó quý vị, quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn dây không, độ nhất thiết khổ bách, xá lợi tử sắc bất gì không, không bất gì sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị, xá lợi tử thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất tối bất tịnh, bất tăng bất giảm, thị cố không chung vô sắc, thì thọ tưởng hành thức nhãn gì thị thiệt thân ý vô sắc đó. Như vậy thì Đức Phật nói ba pháp đó quý vị. Đức Phật nói là sắc bất gì không, không bất gì sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Đó nghĩa là sao quý vị? Không chẳng sắc, sắc sắc chẳng sắc, xong không, không không tức là sắc, sắc tức là không. À, Đức Phật dạy như vậy mà ông ta đâu thấy vậy đâu. Nên vừa rồi, năm mới vừa rồi 2011, ông Hoskin là người Tây Âu quý vị, ông tìm ra được cái quy luật của vật chất ở trong cuộc đời làm cả thế giới rung động luôn. À, quý vị, ông tìm ra được cái quy luật gì? Ông tìm ra quy luật cấu tạo hình thành nên vật chất. Vật chất cấu tạo, không phải vật chất này cấu tạo vật chất kia, mà ông nói là từ trong hư không này sanh ra trong vật chất, chính mình bằng khoa học đàng hoàng quý vị. Đại loại nôm na thế này, chúng ta bây giờ á, chúng ta học tới công nghệ gọi là công nghệ nano. Công nghệ nano tức là công nghệ những hạt li ti, những hạt nhỏ nhất ở trong vũ trụ này. Vũ trụ này cấu tạo bởi những hạt nhỏ nhất mà cấu tạo nên. Và con người chúng ta cấu tạo bởi từ cái nguyên tử cho đến những phân tử, là liên kết những phân tử khác nhau thì tạo thành những tập hợp của thế giới quan xung quanh đó quý vị. Và ông đã chứng minh được rằng tất cả các nguyên tử và những phân tử nó cấu tạo bằng những hạt nhỏ nhất đó quý vị. Những hạt đó gọi là nano, là những hạt nhỏ nhất. Nano tức là những phần triệu của những hạt bụi. Ví dụ như một cái hạt bụi, ta lấy cái dao ta chặt ra hàng triệu cái hạt nhỏ, hạt bụi nhớ, là những hạt nano, ta gọi là công nghệ đó, công nghệ nano vậy đó. À quý vị, thì cái công nghệ đó, ta tách nó ra nhỏ nhất, trở thành những hạt cơ bản. Hạt cơ bản thì nó sanh ra từ đâu? Hạt cơ bản là những hạt hóa sanh. Nên ai nhìn được bản chất của vật chất là hư không, thì người này không còn buồn phiền hờn giận đâu quý vị. Người này không còn chấp vào hoàn cảnh sống bên ngoài, người nào không chấp vào thân nữa. Cái người nhìn bản chất nó có, không phải là hư không ấy, không hiểu được kinh Bát Nhã, thì người này sau khi chết nó ra ngoài mộ, người ta ở ngoài. Quý vị xem những cái đĩa của các nhà ngoại cảm á, thấy những người mà ta chết đi rồi, người ta ra ngoài mộ, ta giữ sắc thân mình quý vị, thấy sắc mình nó có, nó rã đi rồi vẫn giữ cái bộ xương quý vị. Sau khi mà thiêu ở lầu thiêu á, xong về trong hũ cốt, họ đi ra hũ cốt họ giữ đó quý vị. Nên đang có những cái nhà ngoại cảm, ta nhìn thấy cái hũ cốt khi ta thiêu vô quý vị, cái người này ta nhảy vô, ta can là ta không cho thiêu, ta thân tu sao thiêu quý vị, họ nhảy vô, họ gào thét, họ kêu la, họ khóc than rất là thảm thiết. Nên do đó mà khi mà Đức Phật ngài thành đạo mà chứng đắc được nha, tam minh lục thông, ngài có năm con mắt quý vị, cái đó gọi là pháp nhãn đó. à, quý vị còn thiên nhãn là ngài một quyền nhìn lên nhìn xuống, ta thấy được rồi, xuyên suốt cảnh giới. Và Phật nhãn là bao trùm hết, Phật nhãn biết được tất cả các cái, biết được tại sao con người lại khổ, tại sao con người lại hết khổ, con đường nào vượt hết đau khổ, tại sao ta giàu, giàu tại sao ta nghèo, muốn nghèo thì mình phải làm gì, muốn giàu mình phải làm gì, muốn đẹp muốn xấu làm gì. Đức Phật thuyết trong bài kinh gọi là kinh nhân quả thiện ác á quý vị, muốn giàu sao phải làm gì, và con người ta muốn đẹp phải làm gì quý vị. Lúc này người ta không thờ thần nữa đó quý vị, tại vì khi mà Đức Phật không phải không thờ thần, mà người ta không có thờ thần giáo, chứ không phải thờ thần, ta vẫn thờ chư thần nhưng người ta không thờ thần giáo. Thần giáo với chư thần khác nhau nha. Chư thần là cảnh giới Atula, cảnh giới này trong kinh Phật có nói. Nhưng mà thần giáo tức là ông thần có đủ quyền năng và quyền lực. Bây giờ cho ai giàu đã thấy, ông thần tài cho ai tiền là ông đó sẽ giàu, ông thần tài lấy ai tiền ông đó sẽ nghèo. Không có chuyện đó. Ô quý vị, Đức Phật dạy không có chuyện đó. Khi thành đạo với cõi Bồ Đề, ngài được tam minh lực trong đời, ngài được nguyên nhân của sự giàu sang nghèo hèn ở trong kiếp sống này, ngài biết được nguyên nhân của nó thẩm sâu vào trong nhiều tiền kiếp của một chúng sanh. Nên khi ngài biết túc mạng thông á, tức là túc mạng minh á, ngài mới kết luận rằng trong đời sống này chết rồi không phải là hết đi, và chết rồi không phải là còn hoài, mà Đức Phật nói người ta chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác thôi. Đó quý vị, theo Đức Phật dạy trong kinh, con người ta chết rồi do nghiệp lực của chúng sanh gây tạo mà sanh ra những cảnh giới khác nhau. Mình nhìn trong cảnh giới này, Đức Phật nhìn thấy là có 6 cảnh giới mà ta sanh đi sanh lại: địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Đó quý vị, mà khoa học ngày nay người ta đã chứng minh được điều này đó. Con người ta sống nhúc nhích đó quý vị, là chúng ta phải nhờ một cái dạng gọi là dạng năng lượng emergency, là dạng năng lượng đó. Cái năng lượng này là pin nè, là bình ắc quy nè, là điện nè. Đó quý vị, tên năng lượng. Cái đó là năng lượng của là vật lý. Còn chúng ta sống là quý vị, chúng ta nhờ vào năng lượng đó, gọi là năng lượng của sinh học. Bây giờ chúng ta sống được bao nhiêu calo ngày, ta đốt bao nhiêu calo ngày, suy nghĩ nhiều, à, quý vị làm lao động nhiều, thì chúng ta phải ăn nhiều để cho có calo vô đó làm dạng năng lượng. Vì năng lượng tồn tại, năng lượng sinh học, năng lượng hóa học, năng lượng vật lý, à, quý vị, à, rồi á, là nhiều cái thể loại năng lượng của vũ trụ khác nhau, nhưng gọi chung đó là thể loại năng lượng để giúp trong quá trình vận động. Vũ trụ này tồn tại là nó phải vận động, không vận động là nó chết đi, nó không tồn tại. Nhưng mà vũ trụ này vẫn tồn tại là nó phải vận động cái gì. Thậm chí mặt trời nó cũng phải vận động, và cái trái đất này cũng phải vận động. Nó vừa rồi cái tờ báo cái đây. Ở dưới Nam và Bắc Cực của mình là hai cái khối nước đá cái gì. Ở dưới đó là một túi lửa ở dưới đó. Vừa rồi tờ báo mà mới đăng mạng cái thông tin này chính xác hay không mà không biết gì. Túi lửa nó quan hoạt động và lại cái gì, mà lửa hoạt động ngay chân băng tiếp thì băng biết dễ dàng thúc đẩy nó tan ra. Nếu mà thông tin này chính xác đó, thì cái đó cũng là một cái mà chúng ta phải lưu ý quý vị. Tức là băng tiếp Bắc và Nam bán cầu, thì này là một thông tin thôi, nhưng cũng chưa có phải là nó kết luận cách cụ thể quá vấn đề quý vị. Mà nghe đó là những cái người ta thăm dò hả, cũng có thể. Như vậy thì ở trong lòng đất này quý vị, trái đất mình nó đâu phải mình thấy trái đất tĩnh đứng yên, không phải đâu, nó đang vận động á. Ở bên ngoài trái đất nó tự quay xung quanh mình nó, và nó tự quay xung quanh mặt trời. Đố quý vị, tại nó lấy cái gì để nó quay? Bây giờ ví dụ như cái xăng này sao nó không quay, cái ly này không quay mà trái đất mình nó quay, lấy cái gì nó quay, ai quay nó? Quý vị có bao giờ suy nghĩ điều này không? Trái đất mình tự quay xung quanh mình nó, và tự quay xung quanh mặt trời theo một cái quỹ đạo thế này nè. Vậy cái gì để nó quay quý vị? Trong lòng đất mình có vận chuyển nguyên cái túi lửa chẳng á, đó quý vị, là những dòng magma của núi lửa, quý vị thấy không? Magma của núi lửa tất nhiên á là những cái dòng trong đó nó cháy, cháy từng phực ở trong đó quý vị, và nó đảo lộn ở trong đó làm cho trái đất mình nó quay, và lực hút tương hỗ với các hành tinh làm cho trái đất mình quay. Và cái mặt trời cũng vậy quý vị, mặt trời nó cũng đang quay, nó quay nó mới sống, nó động nó mới sống, không động nó không sống. Như vậy trên mặt trời là khí heli á, nó phản ứng hạt nhân di chuyển lâu lâu quá quý vị, nó sẽ bay xuống cái trái đất mình, một dạng từ tính gọi là từ trường, gọi là bảo từ mặt trời đó, mà người ta đã tiên tri rằng, tức là các nhà khoa học người ta đã chứng minh. Còn các cái nhà tiên tri họ tiên tri là ngày 21, 22, 23 tháng 12 sắp tới là tháng sau nè, đó quý vị, là ngày bảo từ mặt trời mạnh nhất trong vòng khoảng 100 năm trở lại đây. Ngày đó là bảo từ từ trên mặt trời, bảo từ ngược và xuống quý vị. Đây là cũng chuyện bình thường thôi, nó trăm năm nào cũng có bảo từ, chứ không phải chỉ trăm năm nay mới có bảo từ thôi. Tức là một thế kỷ nào cũng có một những hai đợt bảo từ theo chu trình của mặt trời hết. Và ngày 21, 22, 23 này sẽ có một đợt bảo từ rất là lớn ở tại trái đất này. À, quý vị, mà lớn tới chỗ nào thì người ta sẽ đo những cái biết sống của nó. Chúng ta mới biết được cái lượng bảo từ nó đến đâu như thế nào. Như vậy tất cả các cái nó đều tồn tại trong mỗi thể vận động. Đó quý vị, nó vận động nó mới tồn tại, còn không vận động nó không tồn tại. Vận động thì nhờ vào năng lượng mà khoa học đã chứng minh. Năng lượng không tự nhiên sinh ra, năng lượng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác mà thôi. Vậy con người mình sống vận động thì nhờ năng lượng, vậy con người sống chết đi là không bao giờ mất đi. Nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác mà Đức Phật gọi là luân hồi, trong nhà Phật gọi luân hồi đó. Nên con người ta chết đi thì không bao giờ mất đi. Khi chưa luân hồi sanh tử á, thì cái người này gọi là thân trung ấm. Nhưng luân hồi sanh tử có sáu nẻo: địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, cõi trời và cõi người. Địa ngục, ngã quỷ, súc sanh là khổ nhất, cõi người xuống như vừa. Cõi Atula tức là cõi thần á, thì xứng hơn người mình chút là được người ta cúng như trang. À quý vị, rồi cõi trời á, thì là tự có thần thông, là tự biến hóa ra thôi quý vị, chứ không phải cần xin xả gì ai, hoặc không cần phải làm lụng. Nên cõi trời là cõi xuống nhất ở trong lục đạo sanh tử luân hồi. À quý vị, và Đức Phật ngài mới ra là cho thế gian biết được rằng, à quý vị, ở trong thế gian này, làm chủ thế gian này là do phước. Con người ta không phải là do Đức Phật, ta không phải là do chư thần đem đến cho mình những điều phước và quả, giàu nghèo, đẹp xấu, mà chính là do nghiệp của kiếp trước của mình. Quý vị đã chi phối những điều này. Bây giờ ví dụ sơ trong kinh nhân quả thì ngát, Đức Phật dạy nè, người nào muốn giàu sang quý vị thì người này chỉ cần là cúng dường bố thí cho những người khác. Tại quy luật gọi là luật nhân quả thật là cao viễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Quy luật của nhân quả quý vị là những sự bù trừ theo tinh thần của kinh Bát Nhã. Đức Phật dạy tất cả các cái đều trong hư không sanh ra và diệt đi, trở về lại với hư không. Vì nhân quả nó hình thành lên chỗ này. Ví dụ như chúng ta sanh ra cái có, thì tự nhiên có một cái nó đập cái có đó ngược chiều nhau trở lại không. Ta đánh vào vật một lực, vật sẽ đánh ta lại một lực. Đó là lực 3 newton, là ông người Anh á, ông tìm ra định lực đó. Ông phát biểu rằng chúng ta tác động vật vật một lực, vật sẽ tác động ta chính ngược lại bằng một lực như vậy. Để chi quý vị? Để nó cân bằng. Cân bằng tức là vị trí không đứng cân bằng. Bây giờ ví dụ như trái bóng ta đập xuống đất, tại sao nó tưng lần hồi nó cân bằng quý vị? Ta đập xuống đất một lực, đất sẽ tác động ngược lại cho bóng một lực, làm cho tấm bóng nó tung lên. Nhưng mà nó dao động tắt dần là tại vì sức cản của không khí mà thôi. Và lực hút của trái đất và sức cản của không khí nó mới dao động tắt dần. Nếu ở trong môi trường của trên không, đâu có gì, là trái đất nó dao động, hình sinh dao động mãi mãi. Nên cái định lực 1 newton là ta tác động vào đợt một lực thì vật đó có gì, hoặc là ta vật đó không có bị tác động. Nếu vật đó đứng yên thì đứng yên mãi mãi, và chuyển động thẳng đều thì chuyển động thẳng đều mãi mãi. Đến được 1 newton đó, ở nói điều đó. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng năng lượng không tự nhiên sinh ra, năng lượng tự nhiên mất đi, chuyển từ dạng này sang dạng khác. Nếu con người chết thì không bao giờ mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác mà thôi. Tại vì con người sống bằng năng lượng. Nếu ai nói con người chết đi rồi mất đi, người nào không hiểu về khoa học và cũng chẳng hiểu về Phật học luôn nữa. À, quý vị, còn chết đi rồi sinh ra cõi nào thì mình phải biết nhân quả, mình mới biết sinh ra sinh đi cõi nào. Nên nhân quả là quá trình của vũ trụ này, tự nó tác động đi qua hệ duy chiếu của mỗi cá nhân, gọi được gọi là bản ngã. À, quý vị, ăn cắp ăn trộm ta không bao giờ người này còn một đồng bạc nào cả, quý vị, sinh ra là ăn mài liền. Tại vì trong vũ trụ á, quý vị, ta tác động lực, nó tác động và lực nó lại bằng không. Mình trộm của người ta, ta trộm lại của mình. À, quý vị, mình cho người ta cho lại mình. Mình giúp người ta giúp lại mình. Mình nói tốt người ta nói tốt lại mình. Mình chửi người ta chửi lại mình. Để chi? Để bằng không, có gì đâu. Nhưng quý vị, này bình thường. Quý vị thấy là vũ trụ, nếu mà nó tồn tại, mình thấy nó cũng đã là tánh không ở trong cái tồn tại này. Bây giờ ví dụ nè, con người mình thấy cũng đã không à. Có nam phải có nữ không? Núi cao có lũng thấp không? Để chi? Đâu quý vị lấy núi á, mà quý vị lắp xuống hết các lũng thấp, nó tạo ra đồng bằng đó. Bằng không. Đó quý vị. Thiện phải ác không? Thiện cộng ác phải bằng không. Trong một nguyên tử có điện tích âm bằng cái tích dương, người ta đã cân tổng khối lượng của proton bằng khối lượng electron, quý vị, ngược chiều nhau cộng lại bằng không. Đó quý vị. Có nghĩa tất cả các cái đều cộng lại bằng không hết, thì luật nhân quả nó sẽ hình thành đi lại bằng không này nè. Đó quý vị, mình tát ra cái ta tát lại cái quề phải không, bằng không. Mình chửi người ta chửi lại quề, mình cho người ta cho lại giàu. Đó quý vị, thấy không? Vì vậy sự tác động tương hỗ với nhau thôi đó, định luật nhân quả đó. Chứ không phải định luật nhân quả Đức Phật chế ra hay ai cầm cân gì, ông phần nào cầm cân quý vị. Đức Phật dạy rằng luật nhân quả ở trong vũ trụ này. Nên cái người nào ta biết nhân quả đó, thì ta sẽ làm theo nhân quả đó. Ta muốn giàu sao đâu, ta đi cho người khác, ta mới bố thí cúng dường đó quý vị. Mình muốn đẹp thì làm sao quý vị? Đem bông cúng Phật, cúng dường tượng Phật, đắp y Phật, trang hoàng điện Phật đẹp chứ có ở đâu. Bởi vì muốn ăn mày đem cắp trộm ta đi sẽ ăn mày liền đó quý vị. Còn mình mà muốn đau khổ thì mình làm cho nhiều người khác đau khổ, mình sẽ đau khổ. Mình muốn ăn vui, mình làm cho nhiều người khác ăn vui, mình sẽ được ăn vui đó quý vị. Nên cái sự tĩnh lặng của nội tâm là mình phải làm cho nhiều người khác ăn vui. Nên cái đầu tiên của sự tĩnh lặng của nội tâm bây giờ trong thiền định thì người này phải biết bố thí đó quý vị. Nên trong lục độ ba la mật lập, bố thí độ là cái đầu tiên mà Đức Phật nói đó. Bố thí làm cho người khác ăn vui, mình được ăn vui, ăn vui mới được ăn lạc, chứ không ăn vui làm sao được ăn lạc đó quý vị. Nên ta phải đi bố thí cho người khác, cuối cùng mình vào được thiền định. Bố thí cho người ta nhưng mà tâm mình được an lạc, tại vì mình làm cho nhiều người khác vui thì tâm của mình được an lạc, được vui đó quý vị. Nên Đức Phật ba ngày đã viết những cái điều đó trong những cái bài pháp mà được ghi lại ở trong kinh điển này, nên con người mới hiểu ra ta gọi là giác ngộ. Người hiểu ra gọi là giác ngộ. Vậy cái chứng đắc mình là chứng đắc gì quý vị? Chứng đắc là mình biết được ở trong pháp giới này như thế nào, và chúng ta nương vào đó ta bước ra khỏi những cái đó, những cái quy luật đó. Quý vị, ví dụ như tại sao là sinh tử thì mình biết tại sao nguyên nhân là sinh tử thì mình giải quyết cái nguyên nhân đó. Tại sao ta không được giàu thì mình làm cho chúng ta được giàu. Quý vị, bắt đầu ta mới cho lai ra, cho từ từ tập trung nó nhiều lên. Gì tại sao ta sống dài là người này biết ăn chay và biết phóng sanh thì người này sống dài. Còn cái người nào mà sát mạng chúng sanh thì người này chết yểu và bệnh tật tới cái gì đâu quý vị. Khi sát mạng chúng sanh đó, nó theo ai quý vị? Nó theo hai người thôi. Cái người ăn thịt nó và người giết nó, nó theo người nào là hết xui. Có nghĩa là người nào nó thấy hận người đó nó theo quý vị. Nên những cái người nào mà có con trong bụng mà ta nhìn chương trình mang thai đó, nhằm khi theo mẹ, nhằm khi theo bà mụ quý vị, theo hai người đấy. Theo thằng kia chắc nó theo nó cung phụng, nó hào hạ, không có đâu quý vị. Nó theo báo quán đó. Báo quán là gì? Báo quán tức là nó hận thù, nó theo nó trả thù, nó đâu có gì đâu quý vị. Bây giờ người ta đánh mình có thù không? Thù không? Ta giết mình thù hơn hả? Đánh mình thù hơn. Đánh mình có hận người ta luôn nữa quý vị. Nhưng mà giờ ta giết mình là hận nhất là mất mạng. Do đó sát sanh là dính hai cái nghiệp. Nghiệp thứ nhất là nhân quả, mình sát ta ta sát lại. Đó quý vị. Nghiệp thứ hai là hận thù, thù quán với nhau. Nên bây giờ mình bệnh tật là thấy đau khớp, bẻ gà dòi dịch rồi đó quý vị. Mùng ba Tết nó bắt đầu là làm cái con gà chéo cánh nó, chéo cái giò nó, đâm cái gà này chiếc cái miệng của nó quý vị. Mai mốt nó bẻ nó chéo lại cho trang vậy. Đó quý vị. Mới hồi sáng này, hồi đêm hôm đó, có cô Phật tử quý vị, cô bị bệnh ở nước ngoài, cô bị bệnh, bệnh mà bác sĩ Mỹ mà không tìm ra bệnh cô gỗ luôn quý vị. Cô bị nghẹn ngạt thở, thở không được. Thở không được thì chỉ liên quan tới cái dây thở đó quý vị, liên quan tới khoang mũi đó quý vị, liên quan tới phổi hơn. Nhưng mà kiểm tra tất cả đều tốt hết đó quý vị, oxygen tốt hết. Nhưng mà cuối cùng vẫn thở không được quý vị. Nhưng hỏi cô, hỏi tại sao quý vị? Hồi nhỏ tới lớn lên đó quý vị, nhà cổ là thích ăn gà, con gà ác đó quý vị. Gà ác nó không phải là ác độc mà nó tên gà ác thôi. Gà ác mà hầm thuốc bắc ăn bổ dữ lắm quý vị. Nên nói cổ mới là rút gia truyền nó có tao thuốc bắc nha, đổ trọng đun quy rồi đó ha, đàm vô cái gì toan táo nhân rồi đó để vô đó cái gì hầm thuốc bắc ăn bổ dữ dội lắm. Mà muốn giết con gà cái gì phải cắt cổ con gà thì máu nó chảy ra mất ngon, nên cổ mới bóp cổ, bóp mà cổ đó cổ bóp gần 50 con rồi đó, mặt mình cái tay cổ bóp á đó cái gì. Vậy mới hầm thuốc bắc ăn nó mới bổ chứ không thôi nó không bổ. Đó quý vị, bây giờ bị quả đó, tự nhiên học gọi ngạt thở, ôm cần khổ không? Đó quý vị, ngạt thở. Như vậy nó có hai quả báo. Một quả báo là nhân quả. Nhân quả là mình bóp người ta quý vị, người ta là bóp lại ở trong kiếp sau. Đó quý vị. Nhưng mà có hai loại nhân quả. Một nhân quả nhãn tiền và nhân quả hậu báo. Nhân quả nhãn tiền là trong kiếp này mình bị, còn nhân quả hậu báo là kiếp sau. Như vậy tùy vào nhân duyên mà có mà thôi quý vị. Nên cổ bị nhân quả nhãn tiền. Nên nó bóp này không phải là cái nhân quả tới đâu quý vị, mà nhằm khi cắt con nó đó, nó báo oán đó quý vị, nó giảng sanh được, nó chấp vào thân quý vị, nó hận thù, nó báo oán, nó đu trên cổ nè quý vị. Có tầng cổ mình mà cái cặn dây chuyền mà nó đeo tới 50 hộp, tức là 50 cái con gà mà nó đeo trên cổ, nên nó quằn cổ, nghẹt thở không được. À quý vị, nên mai mốt mà ai có cài ác cầm hầm thuốc bắt đừng có bóp cổ dùm cái nha. À quý vị, bóp rồi mai mốt thở không được à. Quý vị thấy không? Đó, quả báo đó. Còn cô ở trên Tây Nguyên á, cổ bị cái bệnh đó quý vị, cổ bệnh nó cổ lăn giống như ai ngắt cái đầu cổ ra, nó đau đến trong khớp của nó, cơ đầu nó cái gì, tính đâu là khớp gì địa điểm, tính đâu là gai, nhưng cuối cùng tịch hình không có cái gì. Nhưng mà cuối cùng hỏi là hồi giờ đó với nhỏ lớn làm gì, là nhỏ con làm cái gì, ngắt đầu mấy dây nhũi với mấy con kiếm đã bị thí nghiệm, thì có nhiều đó ngắt đầu thử coi nó sống nhiều đâu cái gì, ngắt và nhận nước gì tùm lum chân, bây giờ bệnh lên cái bệnh mà lạ lùng gì cái gì. Nên có những cái mình thấy rất là lạ lùng mà không thể giải thích được, có những điều gì dở cái tan lên, bị bệnh mà đi khám bệnh bác sĩ không tìm ra được nguyên nhân tại sao dở tan lên gì, dở tới đây thôi chứ không mặc áo được luôn, cái tay nó liệt rồi giờ phía ở phía đây luôn á quý vị. Dạ cái này chắc ăn cánh gà dữ lắm, cánh gà mà chiên muối rồi đó quý vị, ăn dữ lắm nè, nên là chặt cánh gà là dữ lắm, nên đó là quả báo đó, nó không tới trước mà tới sau thôi. Nên ta biết được nhiều đó đầu ta hạn chế bớt đi, ta giết gà giết vịt giết con này con kia ta hạn chế bớt, ta đi mua thịt từ từ, người ta ăn chay người ta dần dần lên, chứ không phải là cái này ai kêu mình hết đầu năm ta phát tâm đó gọi là sự giác ngộ quý vị. Người ta giác ngộ á tức là người ta phát tâm á là người ta giác ngộ à. À do đó mình thấy là người ta giác ngộ, người ta phát tâm vậy lên đó thôi. Như vậy thì mình nói là Đức Phật dạy là có sanh tử luân hồi ra, ngài dùng thiên nhãn, ngài dùng là Phật nhãn, ngài nhìn thấy hết con người ta có sanh tử luân hồi đó quý vị. Ngoài những cái đường mà chúng sanh phải bị sanh tử luân hồi đó quý vị, còn có là những cõi không còn sanh tử luân hồi nữa, cõi Tây Phương Cực Lạc nè quý vị, cõi là các vị A La Hán gọi là Phật Báo Trang Nghiêm tịnh độ, các vị Bồ Tát Phương Tiện Hữu Duy tịnh độ, các vị A La Hán, còn Thường Tịch Quang tịnh độ của các vị Phật có gì trong thế giới Hoa Tạng Quyền Môn, còn như cảnh giới khác nhau chứ không phải chỉ có cảnh giới con người này không đâu đó quý vị. Nên từ đó đó tôi giác ngộ, tôi nhìn ra thấy được cái điều đó quý vị. Và trong kinh Nhân Quả Thiện Ác Đức Phật dạy những điều đó, bắt đầu người ta phát tâm, người ta tu tập, nó phát tâm tu tập, bắt đầu người ta phát tâm niệm Phật đó quý vị. Như vậy thì đạo Phật là đạo của sự giác ngộ, Đức Phật có nhìn thấy những điều này, cái thực tướng của trong cuộc đời này là cái gì, chứ không phải đạo Phật mê tính dị đoan đâu mà quý vị. Nhưng mà khi đạo Phật đã chuyển về trong dân chúng quý vị, dân chúng tu mê tính dị đoan, có nghĩa là tu bắt đầu mình mới cầu Phật, cầu các vị thánh thần để ban cho chúng ta được cái này được cái nọ, mà chúng ta không làm gì chứ đó quý vị. Chúng ta không làm gì mà để được cái nhân để người ta gieo hết á, do đó mà người ta gọi là mê tín dị đoan, hoặc là cái người nhập lên nhập xuống nữa, là mình cầu này cầu kia, đó không phải là đạo Phật, đó là dân gian thôi. Nhưng mà ta nói người ta nhìn đạo Phật, ta nhìn lại khía cạnh đó, Đức Phật chứng đạo với cội Bồ Đề là ngài nhìn được thực tướng của vạn pháp ở thế gian này. À, con người tại sao khổ, nguyên nhân nào là đau khổ, bằng ánh mắt của Phật học theo quý vị, ngài chứng đắc được hết. Ví dụ như trong cái liên nước này, ngài thấy những con duy trùng ở trong liên nước này theo quý vị, mà 2500 năm trước rồi mà bây giờ các thấu các kính hiển vi người ta mới nhìn ra thì thấy con duy trùng. Như vậy là những cái điều này nó quý vị hoàn toàn là những khoa học thôi. Mới biết điều nào mà đi đến với đạo Phật đó quý vị, bỏ cái mê tín dị đoan ra, người ta sẽ thấy đạo Phật là cái nhận thức của tư duy ở trong cái đời sống này. Nếu người nào biết được từ đó, người ta an ổn, không còn buồn vui hờn giận, nó chính là giá trị sống của cuộc sống nó tăng lên à quý vị. Đó là giá trị mà đạo Phật đã mang đến cho cái cuộc đời này à quý vị, là giá trị của sự hiểu biết, giá trị của sự giác ngộ, sự hiểu biết. Nên người ta sống á, ta sống thánh thiện hơn, người ta tha thứ hơn, người ta khoan dung hơn, người ta độ lượng hơn á quý vị. Đó là giá trị của đạo Phật ở trong cuộc đời này mà đem lại cho thế gian này, chứ không phải là đạo Phật là ông lên bà xuống rồi cầu khẩn tất cả các cái đó là không phải là nguồn gốc của đạo Phật quý vị, mà đi vào trong dân gian. Nên có những đạo trong dân gian, có những cái ở trong dân gian này nó lồng vô trong đạo Phật, người ta nói đó là đạo Phật, chứ thật ra Đức Phật chứng đạo ở dưới cội Bồ Đề quý vị là chứng đạo những cái điều mà chúng ta đã thấy được những điều đó quý vị. Đó là những sự mà chúng tôi tu hành, mình hướng tới người tu hành mình chính đó, đó là giá trị của đạo Phật ở trong cuộc đời. Đó cũng chính là cái bài chúng ta nói chuyện bữa nay ở Di Đà Phật.